Rồi bây giờ bắt đầu ha. Bây giờ mình học tiếp cái câu vừa mới đi. Sắp sửa hết cuốn 1 rồi qua cuốn 2. Cái đoạn này là khi một người đã trở thành một vị chân tiên thì tất cả những cái nghiệp quả xấu của ông đã hết. Và cái thể pháp của ông thì nó rất là gần với lại cái dạng thức mà đẹp đẽ nhất, những vị chân cư. Cho nên rằng là người ta sẽ nhận biết được họ qua rất nhiều cuộc, mặc dù qua rất nhiều cuộc tái sinh. Và chúng ta không có thấy có những sự khác biệt nhiều ở trong những thể pháp của nhiều kiếp của họ trong những cuộc tái sinh đó. Mặc dù là họ có thể đầu thai vào một cái giống nhân khác, cái hình thức của những cái thể xác mà tốt đẹp nhất thì nó giống như là những cái người ở trong cái giống nhân thứ 7 mà chúng ta đã biết qua. Và họ rất là đẹp xuất thần. Chúng ta nhấn mạnh ở trong cái chu kỳ 7 năm đầu tiên của đứa trẻ, tại vì có thể là sau 7 năm đó thì cái chân não mới xuống để mà dùng cái thể xác đó. Đây là có Nguyễn Phạm Nam vô này để tôi hát anh ta vô. Nguyễn Phạm Nam để có anh hợp nữa. Alo, Nguyễn Phạm Nam vô chưa? Alo. Vô chưa lên tiếng chào mọi người chút. Nếu mà không có micro thì tách chat vào đây cũng được.
Anh có micro không? Có micro không? Nhưng khi vô mà kêu mở micro.
Có micro, nếu họ đang có micro không? Không có micro thì đánh mấy chữ vào đây.
Đánh vô coi coi làm sao.
Đánh mấy chữ, viết mấy chữ vào đây coi sao. Nó lại rớt ra rồi. Ok, bây giờ tôi lên nói tiếp. Bình vô rồi đó, bình ha. Phường nó cũng muốn học đó. Hồi nãy rồi ạ, hồi nãy Phường nó gọi cho cô nhưng mà quá sớm, bây giờ thì lại không thấy nó đâu nữa. Mình có telephone gọi cho nó vô đi.
Dạ.
Có một lý do để mà chân ngã đôi khi chỉ vào sau 7 năm. Bây giờ họ giải thích lý do đó. Khi đứa trẻ trong bào thai thì có một số những cái tế bào nó không có chia ra, nó không có chia cắt ra, đó là mấy cái tế bào thần kinh á. Cái hệ thống tế bào thần kinh này thì nó bắt đầu nó đi lên đầu của đứa của cái bào thai, nó đi lên phần trên, nhưng mà nó không chia ra giống như là những tế bào khác, nó chỉ có bấy nhiêu tế bào thôi. Khi đứa trẻ được ra đời thì những cái tế bào đó nó vẫn tách riêng và nó không có dính vào nhau. Nhưng mà tuy nhiên những cái tế bào đó nó sẽ mọc ra những cái nhánh giống như là cành cây. Sau khi một thời gian thì những cái nhánh nhóc của cái tế bào đó nó sẽ dính vào những tế bào khác. Nó sẽ đi vào được những tế bào khác, như thế là những tế bào nó có thể nói chuyện được với nhau, thông thương với nhau. Và như thế có thể tạo ra một con kênh. Cái công việc này thì nó làm cho trong vòng 7 năm đầu tiên, cho đến khi mà có một cái network rất là tốt đẹp để mà tạo ra cho đứa trẻ. Và cái network này nó càng ngày càng phức tạp. Cho nên rằng những nhà tâm lý gia với những người mà nghiên cứu về cơ thể thì nói rằng là trước khi mà cái hệ thống, cái network mà phức tạp này đã làm xong xuôi thì đứa trẻ đó nó không có thể nào mà lý luận được nhiều. Và đừng nên bắt nó phải suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ những cái vấn đề quá phức tạp. Thì đó sẽ làm cho nó rất là bị khó chịu đó. Còn những cái môn khoa học mà duy vật thì họ nói rằng là nhờ có cái những cái tế bào này nó trở nên càng ngày càng làm một cái network phức tạp, cho nên rằng là đứa trẻ nó mới có khả năng để mà suy nghĩ. Tức là họ đi từ vật chất lên tinh thần và cho rằng nhờ cái nhờ cái thể xác nó có một cái hệ thống tế bào não như vậy cho nên là nó mới có thể suy nghĩ được. Còn một lần đi ra có quán hai tỷ nhân cho nó cái điều này. Chính mình đi ra thì họ sẽ nói về cái hiện tượng này khác hơn. Họ nói rằng là cái hệ thống tế bào não này khi mà nó được hoàn hảo thì cái chân ngã nó có sẵn những cái khả năng để mà lý luận, nhưng mà chỉ có khi nó thì chân ngã nó có thể mang cái khả năng lý luận nó xuống để mà dùng ở trong cái đầu óc của cái đứa trẻ. Cho nên là cái chân ngã phải đợi cho đến khi mà cái bộ óc nó sẵn sàng để cho chân ngã xuống và thấm nhuần vào cái bộ óc và bắt đầu đứa trẻ suy nghĩ được. Cho nên là ở trên nói rằng trong lúc mà cái chân ngã đi xuống để đầu thai một cái sống mới thì xung quanh những cái hạt nguyên tử nó được thu hút vào những cái vật chất để mà tạo ra những cái thể trí và thể vía của đứa bé. Nếu mà cái đứa bé đó cứ để tự nhiên thì những hệ thống tự nhiên của nó sẽ cái thể vía, cái hạt nguyên tử trường tồn của thể vía nó sẽ tự động tạo ra một cái thể vía giống hệt như kiếp trước của nó. Thế nhưng mà mình thấy rằng là tại sao lại phải tạo ra cái thể vía giống hệt kiếp trước? Tại vì nếu kiếp trước nó có nhiều cái sự xấu xa thì kiếp này nên ảnh hưởng tốt cho nó, cho đứa bé. Thì như thế mà đối xử với đứa bé một cách nào đó để mà chỉ phát triển những cái gì mà tốt nhất ở trong cái kiếp trước của nó mà thôi. Trong khi những cái ảnh hưởng xấu của kiếp trước thì là để cho nó ngủ quên đi. Thì nếu mà mình có thể làm được như vậy đối với một đứa trẻ thì những cái mầm xấu của đứa bé từ kiếp trước nó sẽ bị giống như là bị tao lại và nó sẽ rớt ra. Và như thế thì cái chân ngã có thể mang về những cái tính tốt đối nghịch với những cái mầm xấu kia, và như thế thì cái đứa bé nó sẽ được tự do, tức là trong những kiếp tương lai của nó sẽ không bị những cái ảnh hưởng xấu nào nữa. Nó như ảnh hưởng xấu nó sẽ bị rớt đi rồi khi mà nó đã tạo ra được những tính tốt ở trong cái kiếp này thì nó sẽ mang về cho chân ngã của nó. Cho nên rằng là những vị phụ huynh và những cô thầy cô giáo có thể giúp đỡ để cho nó làm được công việc này, không phải bằng cách dạy nó những cái lời này điều kia, nhưng mà ở đây Nguyễn Phạm Nam này viết này: chào mọi người, em là Nam, em rất vui được tham gia lắng nghe học hỏi các kiến thức Minh Triết Thiên Liên. Tuần sau Nam có thể mua một cái micro nhỏ nhỏ để cắm vào computer để nói chuyện với mọi người nhá. Bây giờ nói tiếp cái đoạn vừa rồi. Nếu mà cha mẹ mà thầy cô giáo muốn giúp á thì tốt nhất là họ nên khuyến khích cái đứa trẻ bằng cách cho nó ban cho nó những cái sự đối xử tốt đẹp, tử tế và có lý, và rất là bởi tình thương yêu dành cho nó rất nhiều, thì như vậy nó sẽ phát triển được nhiều tính tốt và tính xấu của nó sẽ mất đi. Ở trong cái cuốn sách Astral Body với lại Mental Body là thể vía với là thể trí, ở trong những chương nói về sự tái sinh thì chúng ta đã nói rất nhiều về những cái sự giúp đỡ mà mình có thể làm được cho chân ngã bởi những người mà có trách nhiệm đối với đứa trẻ để mà nuôi nấng và huấn luyện cho đứa bé. Cho nên là trong cuốn sách này chúng ta không lập được, không cần lập lại nữa, tại vì đã nói rồi trong cuốn sách đó. Như vậy thì ai muốn biết những đoạn đó về sự tái sinh thì đọc hai cuốn là thể viết hay là thể trí, thể hạ trí. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể thêm vào rằng là có nhiều trường hợp thay vì người ta mang đến cho đứa trẻ tình yêu và giúp đỡ nó để tăng cường những cái tính tốt của nó thì họ ngược lại, họ lại làm cho nó tăng cường những cái tính xấu. Ví dụ như là sợ sệt, lường gạt, vân vân. Như thế tức là họ đã làm cản trở sự tiến hóa của cái chân ngã, và như thế là làm rất hại, nguy hại cho cái chân ngã đó. Nếu mà mình mà có được một cái dịp may để mà huấn luyện một đứa bé, nuôi nấng một đứa bé, mà mình lại làm một cái chuyện trái ngược, tai hại như vậy, thì bản thân mình sẽ bị một cái quả báo rất là xấu. Trong nhiều trường hợp thì những cái sự độc ác như vậy thì nó sẽ tạo ra những sự điên rồ, hoảng sợ hay là bị suy nhược thần kinh. Tức là chính cái người tạo quả báo đó trong kiếp sau là sẽ bị, có thể bị điên, tại vì đối xử độc ác với đứa trẻ mà, hoặc là bị suy nhược thần kinh. Còn trong trường hợp khác thì có thể là bị đầu thai vào một cái lớp thang xã hội thấp kém, tức là gọi là một cái tầng lớp xã hội thấp kém, ví dụ như là một ông bà la môn mà làm những hành động xấu như vậy, thì kiếp sau sẽ phải đầu thai vào một cái loại người nghèo khổ nhất xã hội, bởi vì đó là tại vì họ đã đối xử ác độc với con nít. Cũng theo cái nguyên tắc như vậy, một người mà có tài sản và có khả năng, có tức là có cái quyền hạn đó, nhưng mà cái ông ta lại dùng cái địa vị của mình để mà ăn hiếp những cái người công nhân, thì sẽ tạo ra quả báo xấu cho anh ta. Thì cái phương diện về cái quả báo xấu này của những thì đó là tại vì cái người đó họ có một cái địa vị và họ có cái một cái dịp may để mà có những ảnh hưởng giúp đỡ cho cuộc sống của nhiều người, nhưng mà hắn ta đã gạt bỏ cái điều đó sang một bên và đã lạm dụng cái trường hợp đó, thì như vậy thì hắn ta sẽ bị rớt đài. Bây giờ là hết cái phần cái chương này, bây giờ tôi tóm tắt lại cái đoạn này một chút xíu. Nói chung là bây giờ nói về những cái thể xác của một cái người, thì nếu mà thể xác của một vị chân sư mà đã hết nhập quả xấu rồi, thì cái thể xác của vị nó rất là đẹp đẽ, và trong nhiều kiếp thì nó không có gì thay đổi nhiều. Tức là vị chân sư nó dùng một cái thể xác, rồi khi ngài già, ngài chết đi, ngài đầu thai lại lấy một cái thể xác khác, thì ngài cũng vẫn đẹp đẽ như vậy. Và một cái thể xác đẹp đẽ thì có thể nói là gần giống như là cái những người trong cái giống lâm thứ bảy. Mà chúng ta bây giờ đó thì là người Việt Nam mình là giống dân thứ tư, còn người châu Âu, châu người da trắng đó là giống dân thứ năm, người Ấn Độ mà đẹp đó thì cũng là giống dân thứ năm, giống như Phật đó là giống dân thứ năm, còn người da trắng bây giờ là giống dân chính thứ năm, là giống dân phụ thứ năm. Sắp tới thì sẽ có giống dân vừa chính thứ năm, giống dân phụ thứ sáu, rồi giống dân chính thứ năm, giống dân phụ thứ bảy, xong rồi sẽ có qua giống dân chín thứ bảy, và sẽ có bảy giống dân phụ của giống dân chín thứ bảy, tức là hết một cái chu kỳ của những giống dân ở trên trái đất. Thì đó là đại khái như vậy. Thì đối với hai người mới đó, Hổ Phương thì nó chưa vào, nhưng mà ở đây là có Nam, thì đại khái như vậy nói sơ qua về những giống dân. Khi mà mình tiến hóa đó, thì mình càng tiến hóa thì tất cả các thể của mình càng ngày càng đẹp đẽ hơn. Ví dụ như là thể vía chẳng hạn, nó không có những cái màu sắc xấu xa nữa, mình bớt những cái tính xấu, ví dụ như ghen tuông hay là giận dữ hay là tham lam, thì những cái tính xấu nó cũng bị tiêu diệt, và cái hào quang thể vía của mình nó cũng đẹp hơn. Thể xác thì nó cũng đẹp đẽ hơn, và nó thường thường người ta phải tiến hóa thì nó càng ngày càng đẹp đẽ. Các vị chân sư là những vị đã tiến hóa rất cao, thì họ như vậy. Và trong trường hợp mà tiến hóa lên thì không biết là Nam đã biết nhiều chưa về cái phương diện mà mình nói là mình tu thì mình thành thánh. Thành thánh thì có những cuộc điểm đạo lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là thành La Hán là điểm đạo lần thứ tư, rồi điểm đạo lần thứ năm là thành Chân Tiên, điểm đạo lần thứ sáu là thành Đế Quân, điểm đạo lần thứ bảy thì thành một vị Bồ Tát, và điểm đạo lần thứ tám thành một vị Phật. vân vân, còn người của biển đảo nữa cao hơn. Bây giờ nói về đoạn, trong đoạn này thì nói về cái giai đoạn 7 năm của đứa bé, thì nó sở dĩ tại sao phải 7 năm, tại vì trong cái thời gian mà đứa bé mới ra đời cho đến khi nó 7 tuổi thì cái óc nó cũng càng ngày càng phức tạp, tức là những cái sợi dây thần kinh nó sẽ mọc ra những cái nhánh nhóc mà người ta dường như người ta nói nó là chất xám hay cái gì đại khái vậy, thì nó những cái nhánh nhóc nó sẽ liên lạc giữa những tế bào thần kinh với nhau, và nó như thế nó sẽ rất là thành một cái network, một cái con kênh phức tạp như vậy, nó mới có khả năng suy nghĩ những vấn đề phức tạp được. Cho nên rằng là những cái chân lá của những đứa bé đó đợi cho đến khi mà cái đứa bé nó phát triển đầy đủ cái bộ óc rồi thì chân lá mới xuống. Tại vì chân lá thì có khả năng lý luận giỏi, nhưng mà cái đứa bé mới ra đời thì nó hãy còn thô sơ, thì nó chưa có đủ khả năng để mà đáp ứng tất cả những cái sự thông minh của chân lá. Cho nên đợi đến lúc 7 năm, 7 tuổi thì nhiều khi chân lá mới xuống. Nhưng mà trước đó thì đứa bé được nuôi dạy bởi gia đình và các thầy cô giáo, thì có nhiều khi nó bị đối xử không được tốt đẹp. Còn nếu mà nó được đối xử tốt đẹp thì rất là tốt, nhưng tính xấu nó sẽ bị tiêu trừ đi, tức là nó sẽ cao lại và nó không có ảnh hưởng. Nhưng tính tốt hay được phát triển, và như thế thì nếu cuộc đời, trong cuộc đời của nó toàn là hành động tốt, thì những cái tính tốt là những cái tính, những cái đức tính nó sẽ được giữ lại và mang về kiếp sau. Còn nếu mà nó không có phát triển những cái tính đó, mà ngược lại nó lại học hỏi những cái điều xấu của cha mẹ hay là thầy cô ở xung quanh, thì hoặc là bạn bè xung quanh, thì những cái tính tốt nó bị trao lại, tức là không có làm được những điều tốt mà lại làm toàn những điều xấu. Thì như thế thì chính những cái người mà ảnh hưởng đó nó sẽ bị quả báo, chứ không phải riêng mình cái đứa bé đó, bởi vì cái đứa bé nó không biết gì, nhưng mà người lớn là cái người mà bị quả báo rất là nặng. Thành ra nếu mà mình làm cha mẹ, mình làm thầy cô giáo mà mình không đối xử độc ác với con nít để cho nó trở nên thù hằn sợ sệt hay là lường gạt, thì khi mà mình ép nó quá thì nó phải nói láo, rồi lại làm gương xấu cho nó, thì như thế là mình bị quả báo, trước sau mình có thể là mình phải đầu thai vào một cái hạng người khổ sở hơn, chứ không được ở một cái địa vị tốt như là trong trước này, tại vì mình không biết cách dùng cái địa vị của mình để mà giúp đỡ người ta. Ok, bây giờ hết cái đoạn này rồi, bây giờ anh hai có muốn phát biểu hay là ai có muốn đặt câu hỏi gì không?
Dạ, thì chị đến gặp lên một đoạn để mà tóm về sơ ha. Thì ở đây tôi có mấy thêm cho các bạn trẻ mở thêm cái tầm hiểu biết nhất. Thế thì khi mà anh em mà học cái tiếng này á, mục đích rõ ràng giúp cho người ta mở cái tiếng. Để mở cái tiếng. Bởi vì cái con người của chúng ta đó, là nó khác hơn cái lời thú, là nó có cái tiếng trên màu này. Thì cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà chị tính định đặt ra là nói đến cái giai đoạn mà cái gì chân sư. Cái gì chân sư mà họ động thay trở lại thế gian ha. Thực sự á, anh lên bởi cái từ chuyên môn của thần học chân sư, thì ở đây á, hồi xưa đó, Đức Thiên Na là gì là hội trưởng thứ năm thần học thế giới, chúng ta có nhà có diễn đàn, cái trình bày rõ để cho cả những người hội chủ nhân cũng như ở ngoài hiểu rõ cái con đường tiến hóa của các linh hồn này. Mà chính ngày hồi xưa ngày nó đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới nha, rồi những là diễn thuyết đó được tập trung trở lại, được kết tập trở lại, chỉ trở thành cái cuốn mà mình nói cái cuốn mà đó là gọi là Evolution of the Dilimante. Hồi xưa tôi thấy bởi vì ông Na là một người Ấn, nhưng mà ông là học, đã học ở bên Anh, mà tốt nghiệp cái trường đại học Oxford cao đẳng, nên là thành ra ông giỏi tiếng Anh, ông biết tiếng Anh, thành cái nguyên bản của cái tiếng đó nó chính là Man Open the Evolution, Open Tiếp the Evolution. cái con người là sự tiến hóa của người đấy. Thì trong tác phẩm này á, là nó chỉ rõ bởi vì chúng ta học á, học cái diễn của ông Bô Quân á, mà nếu mà các bạn trẻ chưa có nắm được hiểu những cái gì mà dễ là chân sư thì chúng tôi xin nhắc nhở lại để góp ý thêm cái này để cho các bạn trẻ nào mà có khả năng kiến thức nhiều á thì phải tìm coi học cái quyển đó, cái quyển mà con người một sự tiến hóa quyền bí. Thì trong tác phẩm này chính ông Gina cũng có giải rõ về các mẫu linh hồn khác nhau. Thì các mẫu linh hồn này trong đó có cái mẫu linh hồn của các vị chân sư. Thì từ cái mẫu thứ nhất á, bắt đầu từ các vị chân sư á, họ nói đến các vị chân sư từ chuyên môn ở trong này, ông Oberon ảnh có nói đó là Hades. Cái từ chuyên khoa của thâm học của vị chân sư là Hades. Là những này đã đạt được năm lời đỉnh đạo theo cái lịch trình tiến hóa mà thâm học đã tiến lộ đó, đúng không? Thì các vị chân sư thường thường là nói là không còn phải linh hồn, đã do hành chân sư rồi các vị này không cần phải linh hồn, không còn phải linh hồn. Nhưng tại sao ở đây ông Bô Quân nói rằng các vị chân sư có linh hồn, có đầu thai trở lại? Là vì sao? Là bởi vì các vị này khi mà bỏ được lên đạt được qua cái hàng chân sư rồi thì các vị này có tình nguyện, có thể tình nguyện nó trở lại thế gian để mà giúp tôi, để mà phụng sự nhân loại, để mà giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh, cũng như mà Đức Phật ngày xưa ngài có tâm nguyện vậy. Thường thường Đức Phật Thích Ca mình ngày xưa cũng vậy, nhưng ngài nói rằng ngài mà đã được sự giải thoát rồi đó, gọi là mất xa đó. Cái danh từ của Phật của Phật giáo thì nó là Nirvana. Thì Nirvana ý nghĩa thực sự nó là đạt tới cái cõi siêu hóa. Mà thực sự cái Nirvana này nó là tóm ý nghĩa thông thường nhất, đó là dập tắt. Một người mà đạt được cái trạng thái Nirvana là người này dập tắt. Vì là dập tắt cái gì? Thì lúc thờ với Đức Phật á, thì ngài đã thấy là hàng trăm hàng ngàn những vị tỷ la hán như ngài có thể chưa sống được cái nghĩa cao siêu cái từ giặc tắc này, ngài có nghĩa là nam ở nghĩa giặc tắc này đó. Vì nó do đó nên hồi mà Đức Phật mà đã được cái sự giải thoát rồi, tức là vào nghĩa ba na rồi ha. Nên cái nghĩa ba na, cái từ nghĩa ba na này nó tương liên cái từ mất xa của Ấn Độ, mất xa hay mất xa đó. Bởi vì các bạn trẻ kiến thức đó, chúng tôi xin nhắc lại, học về nghiên cứu thiên nhiên rất khó là ở chỗ chúng ta cần phải nghiên cứu hiểu rõ những cái từ chuyên khoa cái nghiên cứu học của Ấn giáo, của giáo lý tiến truyền của Ấn giáo, của Phật giáo, của thiên nhiên, tất cả những cái giáo lý tiến truyền có những hoặc là những truyền hành triết học của Hy Lạp, những từ nó khó lắm. Thành ra mình phải hiểu những cái từ đó thì lúc bây giờ mình mới có thể nắm giữ cái điều mà mình muốn học, muốn hiểu biết theo đó. Thì chính Đức Phật ngày xưa ngài như vậy, ngài có tâm nguyện duy nhất ha, khi mình đã cái sự giải thoát rồi tới mất xa đó. Thường thường cái từ mất xa, cái người mà đã tới cõi sự giải thoát, chính cái người đó Ấn giáo người ta gọi là mất tư. Mất ta là nó tương đương với mất xa, nó tương đương với niệm văn an đấy, anh em thấy không đó? Đó, tại vì sao học gì mình biết cho thiên nhiên đó, học về thân học chúng ta phải có những cái ý nghĩa đó, hiểu được những cái từ đó thì lúc bây giờ cái trí của chúng ta mới thực sự là mở rộng, cái trí chúng ta mới có thể chấp nhận nha. Chứ bởi vì có khi nhiều cái từ mà mình không hiểu rồi mà mình cứ lão già mình không biết mà mình cứ lại gọi cũng không biết thật thật, không
anh đi vào chủ đề.
Thì bây giờ là các vị chân sư á, thì rõ ràng chứ chính là đức trời Gina là có diễn đạt là diễn này không còn luân hồi, nhưng mà là luân hồi là tự nguyện đó, nghĩa là bởi vì ngài muốn tận sự thế gian nó tiếp tục để giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh, thì ngài luân hồi trở lại tái thành cho nên là lại khỏi tầng này, đó là cái hàng chân sư thì mới là tái thành với luân hồi và trở lại khỏi tầng. Còn cái mẫu linh hồn mà cái người mà theo Đức Nga là diễn đạt, đó là những cái linh hồn mà đang đi trên con đường đạo, nghĩa là đang đi trên đường đạo, có nghĩa nghĩa là sau khi cắt tay cắt miệng nhau á, đó là cái mẫu linh hồn thứ nhì á. Sau khi mà chết á, thì các vị này liên hồi nhai tức khắc dưới sự hướng dẫn của người chân sư. Và vị này cũng từ bỏ cái giai đoạn sống ở trên cõi thượng giới. Nghĩa là các vị cái mẫu linh hồn mà những người mà đang đi trên đường đường nhạo vậy đó. Còn cái mẫu linh hồn thứ ba đó thì các linh hồn có học đạo, thì các linh hồn này á, cái mẫu thứ nhất là những người này linh hồn hai lần trong mẫu giống dân phụ hay là chi chuẩn đó, sống ở cõi thượng giới trung bình là 1.200 năm đó, là cái mẫu linh hồn có học đạo là thứ nhất. Là mẫu A đó, mẫu B thì linh hồn hai lần hơn hai lần trong cùng một chi chuẩn hay là những dân phụ đó, sống ở cõi thượng giới trung bình là 700 năm. Đó là các linh hồn mà có học đạo. Đây là cái điều này là chính Đức Chí Na ngài có thành nhãn, ngài đã có nghiên cứu về các sinh linh sống ở trên cõi thượng giới, là phải rõ điều này. Là cái mẫu linh hồn mà thứ tư á, thì các linh hồn tầm thường nữa là bình thường không có gì hết á, chưa có tiến hóa gì hết á, cũng như và cái mẫu linh hồn mà thứ năm là các linh hồn chưa tiến bộ gì hết, chưa phát triển, chưa tiến hóa gì hết, thì những linh hồn này sẽ linh hồn nhiều lần trong các chi chuẩn, tức là các dân dân khổ á, trước khi họ có thể sang các chi chuẩn có tiếp, nghĩa là những cái linh hồn tầm thường và chưa tiến bộ thì những linh hồn này sẽ linh hồn từ cho dân dân phụ này đến dân dân phụ kia, nghe là nhiều kiếm linh hồn lắm thì lần lần họ mới có tiếng nhưng quá sao cho mình đạo. Thì ở đây chúng ta thấy nha, là hoàng chân sư làm như vậy đó, nghĩa là các ngài có thể tình nguyện đầu thai trở lại, nhưng mà thường thường cái sự tình nguyện của vị chân sư nào lựa chọn cái nơi nha, mà có thể thích hợp để cho cái bởi vì cái trình độ chân sư thì cần phải có những cái thể xác rất tốt đẹp. Và có thể ở trong những gia đình mà có kiến thức, có đã những gia đình mà có tiến hóa rồi, thì lúc bây giờ ngài không có bị phải chịu những cái áp lực của cái trình độ tiến hóa của mà cái hạng người mà còn thấp á, thì là thành ra ngài không có phụng tử, đúng không? Thành ra thường thường các vị chân sư có người lựa chọn, cũng như thành ra anh thấy như trường hợp như Đức Đạt là phải ma đó. Đó là cái linh hồn đó là bởi vì trình độ tiến hóa của ngài đó, trải qua 13 vị là lạc ma lên đó, là luôn luôn ở trong cái tình trạng luôn luôn là nghĩa là tiến hóa xong, nghĩa là có thể lên hàng chân sư đó. Chúng tôi là có bí thư để cho các bạn giữ được không? Để cho tiến tốt.
Đây có anh Văn Đô này, bữa nay có Nam với cô đây anh Văn.
Chào cậu Nam.
Mà
Nam là người viết cái thơ
đúng rồi,
để học bên Tiết Thiên Liên đó phải không? Chị đang ở trong diễn đàn rồi.
Dạ đúng rồi, tôi là tới đó.
Thấy lời thơ viết có vẻ là rất là hăng say, nhiệt tình đi tìm chân lý xuyên qua các tôn giáo, rồi sau này có đọc thông kinh học rồi thấy có một cái sự thích hợp, thích thú. Và bây giờ gia nhập diễn đàn để mà thảo luận và học hỏi thêm. Vậy thì welcome nãy giờ Nam có nói sơ về cái quá trình tu tập và hiện giờ ở đâu chưa?
Nam không có nói bụng cô bị trục chặt, nhưng mà nãy giờ có ghét ở đây này nhiều lắm.
Ok, thôi được rồi, để cái đó lát nữa trong cái phần tự do mình nói nhiều thêm.
Bây giờ mình nói tiếp rồi kia. Nhưng mà nói chung là Nam này đọc rất nhiều sách rồi, thành ra cũng loại pro đó.
Thì tốt lắm rồi. Nhưng mà nó có một cái, sau này mình sẽ bàn thêm trong giờ tự do nhé. Giữa cái sách vở lý thuyết và cái thực tập, nó có một khoảng cách rất là xa. Nhưng mà cái thực tập và cái trải nghiệm, nó sẽ không đi đến đâu nếu mình không có cái phần lý thuyết để hỗ trợ cho nó. Ok, rồi.
Thì Nam nói là Nam muốn kiếm cuộc đời cho đông môn học thì như vậy là quá tốt. Ok, bây giờ tiếp tục nhé. Bây giờ là qua cái cuốn thứ hai rồi đó. Cuốn thứ hai là chương 24. Nói về cái chân, để tôi copy cái page vào đây nè.
Chương 24 là cái tựa đề là gì đó chị?
chương 24 thì cái tựa đề là the Evil and Reincarnation, tức là Evil là chân ngã và sự tái sinh.
Ok.
Bây giờ chúng ta nói về cái thái độ của chân ngã mà anh ta đầu thai xuống, giống như là thành ra một phạm nhân. Tại vì cái cách để mà tiến hóa được chính là để mang những cái tánh tốt của cái chân ngã này, mang những tánh tốt của chân ngã này ra để mà thực hiện được nhờ những cái ảnh hưởng từ bên ngoài của cái thế giới vật chất. Cho nên rằng là điều cần thiết rõ ràng là cái chân ngã này phải đi xuống rất xa, đủ để cho anh ta gặp những cái sự va chạm, để những sự va chạm ảnh hưởng đến anh ta, để anh ta mới thể hiện ra những cái tính tốt của mình. Cái cách để mà làm ra cái kết quả đó chính là phải luân hồi. Và cái chân ngã này mang chính anh ta xuống những cái cõi thấp để mà có thể có kinh nghiệm, để lấy được những kinh nghiệm ở những cõi thấp. Và sau đó anh ta lại rút trở lên về chính mình, mang theo những cái kết quả của cái sự mong ước của anh ta. Tuy nhiên rằng là chúng ta đừng có tưởng tượng rằng là cái chân ngã này đi ở trong không gian. Đó chỉ là anh ta tập trung cái tâm thức của anh ta vào những cái cõi thấp để mà anh ta có thể thể hiện được mình, dùng được những cái vật chất của cõi thấp. Cái việc mà đưa anh ta vào để mà lôi luân hồi đầu thai lại thì coi như là một cái sự đầu tư. Cái chân ngã này thì hy vọng rằng là nếu mọi chuyện tốt đẹp thì anh ta sẽ mang được hết không những cái vốn của anh ta mà còn mang được rất nhiều lời. Và thường thường thì anh ta thành công trong cái việc đó. Tuy nhiên, cũng như là tất cả những sự đầu tư, đôi khi thì lại có sự mất mát thay vì được lời lãi. Cho nên rằng đôi khi những cái phần mà anh ta đưa xuống thì nó lại bị dính dấp với những cái vật chất cõi thấp mà anh ta không thể nào rút lên trở lại được. Với cái trường hợp đầu tư này thì chúng ta chương sau chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái trường hợp đó. Bây giờ sinh viên huyền bí học thì phải hiểu rằng trong mỗi một giai đoạn của cái sự đi xuống của một chân ngã trong những cuộc đầu thai thì đó tức là anh ta phải chịu đựng những cái sự mà giới hạn chính mình. Cho nên rằng là anh ta muốn thể hiện mình nhưng mà không thể nào thể hiện được hoàn toàn ở những cõi thấp. Đó chỉ là anh ta có thể tỏ ra được những cái khả năng giá trị của mình, giống như là một cái bức tranh mà vẽ ra thôi. Giống như là mình vẽ một cái bức tranh mà cảnh thật thì nó là qua là 3 chiều, nhưng mà đến lúc mà ta vẽ xuống thì nó thành có 2 chiều thôi. Đó. Thì cũng giống như thế. Thì cái chân ngã này thì nó có giá trị rất lớn nhưng mà không thể nào thể hiện ra ở trong những cái vật chất cõi thấp được. Tại vì những cái sự rung động của những cái vật chất cõi thấp thì nó quá chậm chạp và nó không có đủ khả năng để mà thể hiện. Và cái ví dụ như là cái sợi dây đàn nó không có được căng đủ để mà đánh cho đúng cái nốt nhạc. Tuy nhiên thì cũng có thể sửa được để cho nó ở dưới một cái octave thấp hơn, tức là một cái cung bậc thấp hơn. Giống như là khi mà một người đàn ông mà hát chung với một đứa trẻ thì cái đứa trẻ nó hát cái nốt đô trên cao thì cái người đàn ông này hát cái nốt đô thấp, cũng là cùng một nốt nhạc nhưng mà nó là một cái nó thấp hơn, nghe nó trầm hơn. Thì cái cơ thể mình chỉ có thể làm được như vậy thôi. Mình khó có thể dùng được cái lời nói của cõi trần này để mà mô tả cái sự đi xuống của cái chân ngã, Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể đưa cái tâm thức của chúng ta lên được những cái cõi trên cao đó, và chúng ta có thể nhìn thấy rõ được chuyện gì đã xảy ra trên đó, thì cái điều mà chúng ta có thể cảm giác được, tốt nhất mà chúng ta có thể cảm giác được, có lẽ chỉ là chúng ta nghĩ rằng là cái chân ngã đã đưa xuống một phần của ông ta, giống như là một cái ngọn lửa, nó đưa xuống một cái luồng, giống như một cái lưỡi lửa vào trong những cái vật chất mà nó nặng nề hơn là chính cái ngọn lửa đó. Cái chân ngã thì nó thuộc về một cái cõi cao hơn, và nó cao cả, và nó hơn tất cả những cái điều gì mà anh ta có thể thể hiện được với này. Mối liên hệ giữa chân ngã và những cái phạm ngã thì nó là từ một cái chiều đo tới một chiều đo khác. Ví dụ như là nó từ một cái hình vuông mà bây giờ trở lại thành một cái đường thẳng thôi, hay là một cái hình khối mà lại ghép ép lại thành một cái hình vuông mà thôi. Cho nên rằng không cách nào mà bao nhiêu hình vuông thì cũng không thể nào làm thành một cái hình khối được. Tại vì cái hình vuông nó chỉ có 2 chiều và cái hình khối thì nó có 3 chiều. Cho nên là thể hiện cách nào đi nữa ở trong những cõi dưới này thì cũng không thể nào thể hiện được toàn thể cái chân ngã. Cho dù anh ta có lấy cả ngàn cái toàn ngã thì anh ta cũng không thể nào thể hiện được cái điều anh ta có được. Cái điều mà anh ta có thể làm được nhiều nhất thì đó là cái phạm ngã sẽ không mang theo cái gì mà không có phải là ý muốn của chân ngã. Nghĩa là cái phạm ngã đó thì sẽ thể hiện càng nhiều càng tốt để có thể ở dưới những cõi dưới, cõi thấp dưới này. Trong khi mà cái chân ngã chỉ có một cái thể xác thôi, thì anh ta có thể anh ta có thể nhập vào vô số những cái hình tư tưởng, hình tư tưởng mà những người bạn bè mà thích anh ta thì có thể làm ra, bạn bè thích anh ta tưởng tượng anh ta như thế nào thì anh ta lại có thể nhập vào những hình tư tưởng đó, và anh ta có rất là vui vẻ để mà có được những cái điều kiện đó, để mà anh ta có thể thể hiện chính mình qua những cái hình tư tưởng đó, để có thể mang ra những cái phô ra những cái khả năng của anh ta.
Okay. Đọc nhiều rồi, nên thử học và hiểu tâm như thế nào nhé.
Vâng.
Tựa của cái chương này là chân ngã và sự đầu thai. Sự đầu thai này á, thì mình phải hiểu là mỗi một kiếp sống là lại mang những cái thể mới. Nhưng mà chân ngã thì lúc nào cũng chỉ có một. Như vậy thì kiếp trước mình cũng vẫn là cái chân ngã đó, nhưng mà mình có những cái thể khác. Kiếp này cũng vẫn là cái chân ngã là mình, nhưng mà mình có những cái thể khác. Kiếp tới cũng vậy. Sự khác biệt của kiếp trước, kiếp này và kiếp tới là những cái thể mà mình mang trong mỗi một kiếp sống mới, nó càng ngày nó càng tinh vi, nó càng tốt đẹp, và nó càng có khả năng để chiếu rọi được, phản ảnh được những đức tánh tốt đẹp nhất của chân ngã và chân thần, mà nôm na trong các tôn giáo gọi là Phật tính hay là Thiên Chúa. Đó là một cái điểm mình cần nhớ rõ, thì giữa cái sự chân ngã và cái sự đầu thai. Còn một điểm nữa là khi nói đến chân ngã và con người của mình, hay là danh từ tâm học gọi là phàm ngã, thì chân ngã và phàm ngã khác nhau như thế nào và liên hệ với nhau ra sao? Phàm ngã chính là do chân ngã tạo ra trong mỗi một kiếp mới, kiếp sống. Như vậy thì trong một kiếp, ví dụ như kiếp bây giờ, khi chúng ta già, trăm tuổi, khi thể xác yếu, hoặc là gặp tai nạn xe hơi, xe cộ, hoặc là một trong những bộ phận quan yếu trong con người, tim, phổi, gan bị mất năng lực, không hoạt động được nữa, hoặc các tế bào trong cơ thể không còn theo một cái tiến trình cấu tạo giống như những cái tế bào bình thường, và nó lại đi lạc, chúng ta gọi là ung thư. Thì ngoại trừ những trường hợp đó, thì một, thì những cái thể xác, những cái thể vía, thể trí và những thể cao hơn thì được tạo ra mới trong mỗi một kiếp sống mới. Những cái thể này không thay đổi trên phương diện hình dáng bề ngoài, tức là khi mà chúng ta nhìn nhau thì cái điều mà chúng ta thấy ở cái người đối diện là cái thể xác, tức là người mà chúng ta gọi là anh A, anh B, chị C. Thì chúng ta nhớ lại khi chúng ta còn đi học tiểu học, trung học, đại học, thì những người bạn của chúng ta lúc trước thân thiết bẵng đi một thời gian 30-40 năm sau gặp lại, thì người nào cũng muộn cái vẻ xương gió, tức là già đi nhiều. Vậy thì cái sự già đó là do cái sự cấu tạo của các tế bào, của các cơ quan và cái hình dáng bên ngoài của cái thể xác nó thay đổi. Sự thay đổi này là lý do là các tế bào và các phân tử nó cấu tạo nên các cơ quan trong người mình, các da thịt, các bộ dạng bên ngoài. Các tế bào này nó càng ngày nó càng già đi, và khi mỗi một khi là chúng nó già đi đó, thì chúng nó được thay thế bởi những tạo tế bào mới. Cái diễn trình mà cứ thay đổi liên tục, tế bào chết đi có tế bào mới thay thế, tế bào chết đi tế bào thay thế, thì cái diễn trình này gọi là diễn trình tái tạo, và nằm dưới ảnh hưởng của một vị thượng đế mà chúng ta gọi là thượng đế quý nhiệt, hay là Shiva. Nhưng mà cái chữ Shiva hay thượng đế quý nhiệt này thì nghe nó có vẻ nó không có được bác ái, không có được bình an cho lắm, cho nên đúng ra nên gọi cái vị thượng đế này là một cái vị thượng đế tái tạo, là bởi vì phải có cái sự nghĩ gì thì mới có tái tạo một cái mới tốt đẹp hơn. Chứ cái gì cũng giữ giữ cũ thì không bao giờ có cái mới. Thì như vậy chúng ta thấy con người của chúng ta, cái thể xác của chúng ta nó thay đổi. Thể xác con người chúng ta ngày hôm nay nó không phải là thể xác ngày hôm qua, và nó sẽ không phải là thể xác của ngày mai. Cái thể xác của chúng ta, người bạn của chúng ta năm ngoái thì nó không có phải là người bạn của chúng ta năm nay. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái cõi gọi là cõi diệt duyên, tức là cõi của sự tổng hợp, của sự duyên hợp. Sự duyên hợp đó nó có rất nhiều yếu tố ở trong đó. Yếu tố khi chúng ta đầu thai, yếu tố gia đình được chọn để chúng ta đầu thai vào cho nó có một cái cơ hội để chúng ta tiến hóa, học hỏi, giáo dục, trả quả, vân vân, vân vân. Những yếu tố khác, những yếu tố di truyền của cha mẹ trong cơ thể để lại. Những yếu tố khi chúng ta lớn lên, chúng ta bắt đầu có cái trí khôn, chúng ta đi học, chúng ta phát triển cái kiến thức thông minh vân vân. Đó. Thì như vậy, chúng ta thấy là trong mỗi một kiếp, mặc dù chúng ta có giữ cùng một cái bảy thể, đặc biệt là thể xác, thể vía và vân, nhưng mà các thể này luôn luôn thay đổi, các tế bào và phân tử cấu tạo nên các thể này luôn luôn thay đổi. Vậy thì cái sự thay đổi này nó có thể tiến theo chiều hướng tốt đẹp hay chiều hướng hủy hoại là tùy theo cái lối sống, cái tình cảm, cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta lúc nào cũng đọc sách đạo, nghiên cứu tinh thần, hướng về tinh thần làm điều tốt, thì cái tư tưởng chúng ta càng ngày càng tốt đẹp, sáng chói, tình cảm cũng vậy, tiến về bác ái, vị tha thay vì ích kỷ, nhỏ nhen. Thể xác cũng vậy, thay vì cứ ngồi một chỗ, không đi đến đâu, cứ ngồi một chỗ, ăn uống, rồi một coi TV thì nó càng ngày nó càng bắp. Thay vì chúng ta tập thể dục, chúng ta đi bộ đi đây đi đó, thì cái người nó khỏe, các bắp thịt, nó sử dụng được cái năng lực mà thức ăn chúng ta hấp thu vào, năng lực của đường, của chất đạm, của chất mỡ, nó sẽ được hấp thu và nó tiêu hóa, thay vì trở thành những chất béo nó cuốn chung vào trong người, khiến chúng ta càng ngày càng lên cân. Đó. Thì cái tiến hóa về thể xác, về vía, về khí và tinh thần là do chúng ta quyết định và chúng ta tự tạo lấy. Chúng ta tạo cái nghiệp mới để chúng ta trả cái nghiệp cũ là hoàn toàn cho chúng ta. Còn bây giờ nói về cái ảnh hưởng của chân ngã đối với phàm ngã thì chúng ta thì làm thế nào mà có được một cái sự cảm nhận và hòa hợp và hoạt động với các Phật tính hay là chân ngã của chúng ta. Thì có nhiều người cho rằng phải đem cái giáo lý huyền môn, cái giáo lý thông thiên học hạ thấp xuống để cho người đại đa số quần chúng hiểu được, dễ cảm nhận. Còn nói mà những danh từ sâu xa, nói về thiền, về những cái quyền năng, cái tắc, nó xa xôi, nó dịu vợi, khó hiểu quá, mà đem nó thấp xuống. Thì đây là những sách vở mà chúng ta biết ở trong tâm tập có những cái sách vở cho những người sơ sơ, và đặc biệt là những người như là tác giả như Lê Vi Tơ, Lê Bờ Giang biết rất nhiều những sách về như thế. Thì đó là một khuôn hướng. Còn một khuôn hướng hiện giờ rất là nổi trội là khuyên hướng là chúng ta phải tự đem cái công thức của cha chúng ta lên cái cõi của chân ngã thì chúng ta mới hiểu được chân ngã, chúng ta hiểu được thế nào là Phật tính, chúng ta mới biểu lộ được cái Phật tính ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta xuyên qua cái lời nói, hành động, tư tưởng và tình cảm. Đó. Thì đây là cái điểm nó rất là quan trọng, bởi vì hiện giờ cái phong trào thiền nó đang nở rộng khắp nơi và có rất nhiều cái kỹ thuật thiền. Ngay cả trong những cái đời sống hàng ngày người ta cũng tập yoga, nhưng cái yoga mà người ta tập thì cái yoga nó thuộc về cái yoga gọi là giữ thân thể khỏe mạnh cường tráng, nó không có liên hệ nhiều tới cái yoga tối đa tối thượng gọi là raja yoga, tức là cái yoga kết hợp tất cả 6 trường phái của yoga để đưa cái phàm ngã tiến lên, kết hợp cái chân ngã. Cái điều đó đó chỉ có ở trong những cái tôn giáo mật tông hay là những cái phần lý giáo họ dạy nó rõ về vấn đề đó mà thôi. Đó là tôi xin có ký một phần vừa rồi chúng ta đọc qua, thì chỉ muốn đọc tiếp thì đọc, còn nếu muốn bàn thêm về cái đoạn này thì là
bây giờ tôi bây giờ cũng rất ít giờ rồi, để tôi bàn lại về cái đoạn này một chút xíu nhé. Tức là ở trên này có cái đoạn nói về rằng là cái chân ngã đó thì nó cũng giống như là một cái khối, mà cái phàm ngã thì nó giống như là một cái hình vuông, thành ra cái chân ngã nó sau cái phàm ngã thì nó giống như là có một cái chiều đo vô hạn, từ vì một cái hình vuông thì nó rất là mỏng, mà mình có chồng lên cả ngàn cái hình vuông thì cũng không thành được cái hình khối, thành ra là cái chân ngã mà so với cái phàm ngã thì nó giống như là vô lượng cái phàm ngã. Thành ra ở đây người ta có nói là cái chân ngã muốn thể hiện lắm, nhưng mà cái phàm ngã nó ít quá, nó không thể hiện được anh ta. Thành ra bây giờ nếu mà có những người bạn bè hay là tín đồ mà tạo ra những đấy, có tín đồ mà làm ra những hình tư tưởng, ví dụ như mình thấy trong các tôn giáo thì người ta làm của giáo đồ nào thì có phải của anh hai không, ví dụ như tín đồ các tôn giáo nhé, mà họ tạo ra các hình tư tưởng đó, thì bây giờ cả triệu tín đồ họ tạo ra cả triệu cái hình tư tưởng của Đức Chúa hay Đức Mẹ chẳng hạn, thì là những cái hình tư tưởng đó cũng có cái hình thiêng như thường, tại vì Đức Chúa hay Đức Mẹ là ở trên cõi cao và các ngài có thể hoạt động ở trong những cái hình tư tưởng đó. Đó là cái điều mà tôi hiểu trong cái đoạn vừa rồi đó. Tiền quá đi. Anh cảm thấy có lý không? Tôi cắt đi cái đoạn cuối cùng, anh thấy có lý không?
Trên phương diện về lộ biểu tượng á, thì phàm ngã được biểu tượng như là một cái hình khối, nhưng mà chân ngã thật ra không phải là một cái hình biểu tượng như là mình tưởng là một cái tam giác hay là một cái hình vuông, mà chân ngã là một cái điểm sáng chói, một điểm sáng chói. Còn trong các sách vở của thông minh học mình ta vẽ hình tam giác á, mình nói là Atma Buddhi Manas á, cái đó là một cái hình tam giác tượng trưng cho những đặc tính của chân ngã thôi.
Anh ta đang hiểu lầm ý của tôi.
Vâng.
Ý của tôi là nó gọi là phàm ngã ở trong một cái loại không gian hai chiều, mà chân ngã thì trong cái loại không gian hai chiều. thành ra những cái sự thể hiện của chân ngã nó đối với cái phản ngã thì nó vô hạn. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ như thế này nhé, ví dụ như là cái anh chàng mà nằm dưới gốc cây đó mà ngủ một cái giấc mơ đó, thì anh ta ở trong cái, có thể là trong cái chân ngã của anh ta hay ở trong một cái cõi cao, anh ta nằm mơ rất là nhiều chuyện suốt một cuộc đời, xong rồi cuối cùng anh ta đi đố làm quan rồi bị phạm lỗi, bị chặt đầu, thì cái trái cây nó rớt vào cổ anh ta. Đó, thành ra là anh ta tỉnh dậy thì là nồi kê nó chưa chín, tức là chỉ trong khoảnh khắc thôi mà anh ta đã sống suốt một cuộc đời như vậy. Thì mình thấy rằng là cái chân ngã nó hoạt động là rất là nhanh và rất là hữu hiệu, tại vì anh ta sống trong một cái cõi cao, thì anh ta là sống một cuộc đời nó rất là nhanh, trong khi phản ngã này hãy còn bù lì mới có 1-2 coi như 15 phút hay là 10 phút gì đó. Thành ra tôi mới suy nghĩ rằng là mà trong cái đoạn này nhé, tức là trong cái đoạn câu cuối cùng này, why the ego may have but one physical body, tức là cái chân ngã chỉ có một cái thể xác thôi. For that is the law. He can ensue any number of thought forms which friends who love him may make of him. Tại vì cái luật định về một chân ngã chỉ có một phản ngã, chỉ có một thể xác, nhưng mà anh ta có thể nhập vào bất cứ bao nhiêu những cái hình tư tưởng mà bạn bè thích anh ta mà tạo ra một cái hình tư tưởng, thì là anh ta vẫn có thể nhập vào đó và anh ta thể hiện anh ta trong những cái hình tư tưởng đó. And he is only too pleased to have this additional opportunity of manifesting himself as he is able through those thought forms to develop qualities in himself. Tức là anh ta mà thấy là có những tư tưởng của anh ta đó, anh ta sẽ nhập vào, anh ta đó ở trên ngã đó, có thể nhập vào những tư tưởng đó để mà thể hiện mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nói về cái phương diện mà so sánh cái hình khối, hình vuông, chứ không phải là tham thể thượng như tứ thể hạ gì ở đây.
À, đầu tiên trước hết á, là phải xác nhận một cái điểm là chân ngã không có chiều đo, phản ngã nó có chiều đo, do đó chúng ta mới có thấy là cái chấm rồi đường thẳng rồi hình vuông rồi hình lập phương vân vân. Thì cái đó là cái điểm thứ nhất, chân ngã không có chiều đo và không có thời gian, không bị thời gian chi phối, và do đó đó là chúng ta thấy rằng chân ngã thấy tất cả mọi việc xảy ra cùng một lúc, trong khi phản ngã thì phải thấy xong cái sự kiện này rồi mới thấy cái dữ kiện tiếp theo. Phản ngã là đi theo cái mà chúng ta gọi là seeing the allies event, tức là các dữ kiện, các sự kiện nối tiếp với nhau, và vì các sự kiện nó nối tiếp với nhau cho nên nó gây ra cái vấn đề chúng ta gọi là thời gian, cái này trước cái kia sau. Còn chân ngã thì không có cái vấn đề nối tiếp, tất cả mà sự kiện đều xảy ra cùng một lúc, chúng ta gọi là parallel event, mọi dữ kiện nó xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà cái khả năng của chân ngã hay phàm ngã có thể thấy tất cả mọi dữ kiện cùng một lúc hay không là tùy theo cái trình độ tiến hóa, cái trình độ tâm thức của mình có luyện tới mức độ đa tâm thức, thấy được nhiều việc như thế nào. Thì như vậy đó là điểm thứ nhất, chân ngã không bị trói buộc và lệ thuộc bởi thời gian, phàm ngã thì bị. Đó, điểm thứ nhất. Còn một cái điểm nữa đó, mà hồi nãy chị nói thêm một cái điểm thứ gì là cái gì?
Ở trong cái cuốn
là... Đo, hả? Hay là cái gì?
Trong cái cuốn Coco Body này họ nói, họ so sánh này, chính là trong cái cuốn Coco Body này hồi nãy họ nói đó, họ mới so sánh giữa chân ngã và phàm ngã giống như là một cái quick to a square. Thành ra tôi mới đề cập cái vấn đề này, chứ không phải trong sách là không nói.
Họ nói như vậy là một cách là biểu tượng thôi.
Thì đó,
một cách biểu tượng thôi, chứ không có hẳn là như vậy.
Tôi cũng nói một cách biểu tượng thôi.
Vâng, thì nó là biểu tượng như vậy thôi. Còn trong một điểm nữa là sách nói đó, là bốn chân ngã chỉ có một phần ngã, thì điều đó chỉ đúng cho một kiếp đó thôi. Trong một kiếp thì chân ngã chỉ có một phần ngã, Nhưng mà nếu mà mình nhiều kiếp, mình nhìn thiền nhiều kiếp khác nhau, thì cái chân ngã này nó từng có rất nhiều cái thầm ngã. Tức là cái kiếp sống của một người chúng ta là chúng ta đã từng có những cái kiếp sống trước rồi. Tức là chúng ta có những cái thầm ngã trước. Chúng ta đây không phải là con người thầm ngã chúng ta, mà chúng ta đây là cái chân ngã của chúng ta. Mỗi một kiếp sống chân ngã có một thầm ngã khác nhau. Thầm ngã này di chuyển từ cái giống dân này qua giống dân khác, từ cái nền văn minh này qua cái nền văn minh khác, đi học từ cái lớp tiểu học cho tới đại học, cho tới cao học. Và do cái sự cố gắng của mỗi một cá nhân, nó gây ra một sự khác biệt giữa từng một linh hồn. Vì vậy chúng ta thấy là có những linh hồn mà còn mới có đầu thai và làm người, ví dụ như các con thú mới có phát kiếp thú làm người, thì chúng nó không thể nào vào cái giống dân thứ năm ngay lập tức, bởi vì các linh hồn ở trong giống dân năm đã tiến qua từ giống dân thứ nhất tới thời kỳ thứ gia trải qua bao nhiêu lâu lắm rồi. Thì do đó mà linh hồn mới thì phải học cái lớp mẫu giáo trước, cái lớp gọi là sơ khai nguồn mẫu giáo thì mới từ từ mới lên được. Thì vì vậy cho nên là sự khác biệt nó có ở mỗi một cái cá nhân ở trong cái đời sống bây giờ. Nhưng mà cái sự khác biệt đó nó không buộc chúng ta phải bị bó buộc ở trong cái hoàn cảnh đó, là bởi vì thiên nhiên tạo cho chúng ta có những cơ hội để tiến hơn. Ví dụ chúng ta lấy một cái ví dụ là người Á Châu, người Việt Nam thì thường hay có khuynh hướng là phát triển về tình cảm nhiều hơn là người Âu Mỹ hay người Âu Châu, họ phát triển về cái trí nhiều hơn. Rồi chúng ta ngày xưa lối giáo dục mà bây giờ cũng như vậy đó, có cái khuynh hướng là học về từng chương, học thuộc lòng, xong rồi thì từ từ rồi nó mới thấm vào để chúng ta hiểu. Nhưng mà người Âu Mỹ thì không phải vậy. Họ khi cái căn bản học của người Âu Mỹ là học phải dựa trên vấn đề hiểu, là tại vì nếu hiểu thì tất nhiên là nhớ, và khi nhớ thì có thể khai triển được một cái những cái bậc phát minh mới. Vì vậy cho nên cái trẻ em của bên Âu Châu và Âu Mỹ này đó, thì họ học theo cái lối mà thực hành nhiều hơn những trẻ em bên Á Châu học theo lý thuyết. Mặc dù về sau là do cái sự giao điểm giữa cái nền văn minh Âu Châu và Á Châu, thì bây giờ bên Á Châu là cũng xoay chiều, cũng có học hỏi thêm một số những kỹ thuật mới, phương pháp giáo dục mới bên Âu Châu, và đồng thời Âu Châu cũng học hỏi được những cái kỹ thuật của bên Á Châu, đặc biệt nhất là trong cái phương diện mà bên y khoa đó, thì Âu Châu họ rất thích thú và học về những cái mà ngành châm cứu của bên Á Châu mà trước kia Âu Châu không có. Âu Châu cũng đi học những cái binh pháp của Tôn Tử, đi học những cái lý thuyết của Nho giáo, của Lão Tử vân vân. Thì trong cái sự mà với cái sự mà văn minh mà vượt bậc mà do cái internet đưa lại và cái sự giao thông nó kề cận, đường lối báo chí tin tức Twitter nó gần cập nhật mỗi ngày, thì khiến cho mỗi một người dù Á Châu hay Âu Châu đều có cái phương tiện để học hỏi thêm, để tiến bộ thêm nếu mà người đó cố gắng. Thành thử ra khi nói vấn đề giống chân đó, chúng ta nên đừng nên nghĩ là một người giống dân thứ tư thì kém tiến hóa hơn người giống dân thứ năm, hay một người giống dân thứ tư thì luôn luôn bao giờ cũng tiến hóa hơn người giống dân thứ ba. Thì cái đó là một cái căn bản để mà các linh hồn học hỏi tiến bộ theo cái từng lớp thôi. Nhưng mà nếu mà những linh hồn nào mà có cái cố gắng đã có những căn bản rồi mà muốn nhảy lớp, muốn học thêm, thì vẫn luôn luôn là có những cái điều kiện để cho những linh hồn đó tiến hóa hơn. Bằng chứng là có những cái em học sinh Việt Nam bây giờ rất là xuất sắc ở trong những cái trường Âu Mỹ hay Âu Châu chẳng hạn như vậy, vân vân.
Bây giờ để tôi chép một chút xíu về cái đoạn này nhé. Tại vì cái đoạn sau thì là nó giải thích cái phần vừa rồi. Thì bắt đầu anh kiếm cái số mà P165 đó, thì bắt đầu từ cái đoạn nó xuống nói về một cái tâm thức vật chất ở trong thể xác của một người, thì có thể có thể cảm biết, cảm nhận được cùng một lúc nhiều cái căn tắc, ví dụ như là mình có thể vừa nhìn chỗ này, xong vừa nghe, xong rồi là vừa đứa con nó sờ vào chân mình, vân vân, cùng một lúc mình có thể cảm nhận được tất cả những cái đó. Cũng giống như những sự xúc động hay là những tư tưởng, cùng một lúc mình có thể nghĩ tới hai chuyện một lúc, vân vân, mà không bị, vẫn không bị bối rối, thì cái chân ngã này cũng có thể cùng một lúc hiểu biết và có thể hoạt động được trong trong cả cái cảm giác tàn nhân của anh ta, và đồng thời có thể hoạt động được trong tất cả những cái trình tư tưởng mà bạn bè anh ta tạo ra cho anh ta. Tức là ví dụ như là bạn bè anh ta có một người nào mà rất là nghĩ đến anh ta rất nhiều thì tạo ra một cái hình tư tưởng, thì mặc dù cái tàn ngã của anh ta ở đây, ví dụ anh A tạo ra những tư tưởng của anh B, thì anh B ở đây luôn sống trong cái tàn ngã, nhưng mà cái chân ngã của anh ta vẫn có thể nhập vào vừa cái tàn ngã của anh B và vừa nhập vào cái hình tư tưởng mà anh A tạo ra cho anh B, và hoạt động được trong cái hình tư tưởng đó. Một cái người khôn ngoan như thế thì sẽ nhận thấy rằng là cái người, con người thật ở trong chân ngã, chứ không phải là cái phàm ngã, hay là không phải là ở trong cái thể xác này. Và anh ta sẽ nhận thấy rằng là cái cuộc sống của cái chân ngã này chỉ là một cái giây phút nào đó, và tất cả những cái gì mà liên quan tới cái thể xác này thì nó sẽ là phụ thuộc vào những cái điều, những cái điều ước muốn ở trên cao. Và anh ta nhận, anh ta phải hiểu biết rằng là cái cuộc sống dưới đất này cho anh ta một cái mục đích để mà tiến lên, và cái sự tiến hóa của anh ta mới là cái điều quan trọng. Và mục đích của cuộc đời là để phát triển những cái khả năng của anh ta như là một chân ngã, phát triển những khả năng của chân ngã và phát triển những cái tính tình tốt của anh ta. Và anh ta phải nhận thấy rằng cái sự phát triển này thì nó nằm trong tay của anh ta. Và nếu mà anh ta càng ngày làm nhanh được chừng nào tốt đó thì anh ta sẽ hạnh phúc hơn, và anh ta sẽ ích lợi cho người khác hơn. Đó thì nó còn một đoạn nữa, thì bây giờ tạm dừng ở đây, để bây giờ mình qua cái phần bên kia.
Tôi chút xíu là cũng đẹp, cũng tầm trên doanh nghiệp tư tưởng nhé. Cái phần mà hoạt động của tư tưởng là một cái phần mà hiện giờ khoa học chưa biết đến. Nhưng mà đối với những người mà những đạo sư hay những người thiền sư hoạt động trên những cõi của tư tưởng thì những chuyện đó họ rất là rành về những lĩnh vực đó. Thì mỗi một người đó xuyên qua bao nhiêu kiếp rồi đó thì đều có một cái quá trình về học hỏi và tiến hóa. Thì trong cái quá trình đó nó tạo ra một số cái kiến thức căn bản, một số cái sự khôn ngoan mà mỗi một kiếp đầu thai chúng ta đều đem xuống để hoạt động cho cái kiếp đó. Thì một người á, dù muốn dù không, đều có một số tư tưởng trong cái thể trí của mình, và đồng thời cũng chịu ảnh hưởng cái sự giao tác đối với những cái tư tưởng của bao nhiêu cái triệu triệu tỷ tỷ những cái linh hồn khác phóng ra trên cái bầu khí quyển mỗi một ngày. Thì do nó mà nó có một cái sự mà gọi là tác động hỗ tương giữa những cái tư tưởng, cái kiến thức của mình đối với những điều mà những người khác cũng có những cái tư tưởng, những kiến thức như vậy. Đối với một số người đó, khi họ chú tâm mà họ chỉ biết, họ chỉ nghĩ đến cái tư tưởng và cái khả năng và cái quá trình của họ đó, họ chỉ biết những cái điều mà họ đặc sắc, họ tu tập được, thì những cái tư tưởng của những người khác không xâm nhập được vào. Cái người đó là cái người mà chỉ biết mình thôi, chỉ nghĩ rằng mình là đúng. Thành thử ra nếu mà muốn có một cái sự thông cảm, có một cái tình huynh đệ đối với các tư tưởng khác ở trên cái bầu khí quyển của thể trí, thì mình phải có cái mà điều thông thiên học gọi là một cái trí mở rộng. Trí mở rộng là gì? Là mình thay vì chỉ biết cái của mình lắng nghe, mình xem xét, mình quan sát, mình học hỏi những cái tư tưởng khác. Bởi vì những tư tưởng khác cùng một vấn đề có thể có những góc cạnh nhìn khác nhau, mà biết đâu những cái góc cạnh đó nó là những cái góc cạnh mà mình chưa có thấy. Mà biết đâu nếu mà mình đứng về phía họ, mình nhìn cái góc cạnh của họ, có những điều mình có thể học hỏi và bổ túc, và những cái kiến thức và cái sự khôn ngoan của mình nó tăng trưởng nhờ vào cái việc mình được kết hợp với những cái tư tưởng khác và học hỏi ở những tư tưởng khác. Đó là cái sự hoạt động mà trong cái quyển sách các đoạn vừa rồi có nói, nó nói qua nè. Bây giờ mình có hơi quá giờ bên giáo lý lý truyền là mình chuyển qua đi.
Rồi mình có không đi. Cái này là cái phần trước này, phần từ trước mình học ở trang 180. Mình đâu mất tiêu rồi.
Hôm nay có phải là tới cái phần định 8/3 và phần 8 không?
Ờ, 180.
186.
Cái mình luôn đó. Mình sẽ đang nhớ thì trước học gì. Thì trước ở trong 142 thì trước thì khi này 143. Anh nghe ngắm chưa đâu thôi để tôi đọc. Tuy nhiên những người ngoài đạo thời cổ luôn luôn phân biệt giữa con rắn tốt và con rắn xấu. Con rắn xấu là ánh sáng của cõi trung giới, theo người Kabbalist. Giữa con rắn tốt là ám chỉ sự nhập thể của sự minh triết thiêng liêng ở cõi tinh thần, và giữa con rắn xấu là ám chỉ sự nhập thể của sự ác ở cõi vật chất. Bởi vì ánh sáng trung giới hay là vĩ thái đối với các nhà ngoại đạo là tinh hoa vật chất, do cõi tinh thần hồng túy đi xuống, nó càng đi xuống càng trở nên chẳng sượt. Và khi nó đi đến cõi trầm chúng ta thì nó hóa ra Maya hay là con rắn cám dỗ và tình cảm. Đức Chúa Giê-xu nhìn nhận con rắn là đồng nghĩa với sự minh triết, và nó cũng là một phần của giáo lý của Ngài. Ngài nói các con hãy khôn ngoan như con rắn. Trước tiên, trước khi mẹ trở thành cha mẹ, con rồng lửa lây chuyển một mình trong vô tận. Ông Brahma Aitareya gọi đất là Santarajai và là hoàng hậu rắn và là mẹ của tất cả những gì lay động. Trước khi quả địa cầu chúng ta lấy hình mồ dục và cũng là vũ trụ nữa, thì có một vệt dài bằng mù vũ trụ hay bằng sương mù đỏ rực lây chuyển và vặn xoắn cũng như con rắn ở giữa không gian. Tinh thần của Đức Thượng Đế lây chuyển trong hỗn mang được tượng trưng trong mỗi xứ với hình thức một con rắn lửa thở ra lửa và ánh sáng trên những dòng nước nguyên căn, cho tới khi nó làm cho các vũ trụ thụ thai và làm cho nó lấy hình tròn như con rắn cân đuôi. Con rắn cắn đuôi là biểu tượng của những, chẳng những là sự vĩnh cửu của và sự vô tận, mà nó cũng còn ám chỉ hình tròn của mọi sắc thể sinh ra trong vũ trụ do sương mù đỏ rực đó. Vũ trụ, địa cầu và con người cũng như con rắn đều lột ra cũ đổi ra mới sau một thời gian ngơi nghỉ. Thật ra con rắn không phải là một hình tượng ít duyên dáng hay ít thơ mộng hơn con sâu hay là con nhộng sinh ra con bướm. Người Hy Lạp cho con bướm thích kê là tượng trưng linh hồn con người, con rồng cũng vậy. Nó biểu tượng nước thượng đế đối với người Ai Cập, cũng như đối với các nhà thần bí triết học. Trong quyển Ly Hội Đất Nét, Đức Pimantra là đức quyền trên thượng đế của lục địa Tây Phương cổ nhất và tinh thần nhất, đã hiện lên với hình thể của một con rồng lửa ánh sáng và lửa ngọn. Đức Pimantra là thể hiện của tư tưởng thiêng liêng nói rằng, ánh sáng chính là ta chính là Nu hay là Nao, là thượng trí hay Mai hay Manu, ta là đấng thần minh của người và ta già hơn cái nguyên lý của con người. Từ bóng tối vượt lên ta là mầm móng của tư tưởng, ta là danh ngôn tới sáng, là con của thượng đế. tất cả cái gì ngươi thấy và nghe trong lòng ngươi ấy chính là ngôn từ của Đức Thầy, là tư tưởng của Má Háp. Tư tưởng ấy là Đức Thượng Đế, là Đức Cha, bể cả của trời, là Chí Thái. Nó là hơi thở của Cha, là nguyên lý cho sự sống, là Mẹ, là tinh thần cao cả, bởi vì mấy điều đó không chia ly nhau được. Sự phối hợp của chúng nó là sự sống. Tôi nghĩ cùng với chữ Chí Thái không có hợp phù hợp mấy. Thì những cái chữ Chí Thái mình dùng cho cái thể phách thì đúng hơn, còn mấy cái mặt ca trên cao đó mình nên dùng cái chữ là thanh khí thì nó có lý hơn.
Danh từ mà chúng ta hay bị kẹt đó thầy đó.
Cái chữ Chí Thái là mình đã dùng cho thể phách rồi thì nghe không nên dùng trong trường hợp này dùng chữ Chí Thái thì mình cứ nghĩ là cái thể phách là nó sai. Nó nên dùng chữ thanh khí. Thanh khí nó có nhiều bậc.
Ở ngoài với lại vào internet đó thì nên thấy rằng cái bảy thể con người đó thì cái sự sắp xếp bảy thể xuyên qua ông Leviter hay bà Nên Tư Dân đó thì nó hoàn toàn khác với sự sắp xếp bảy thể của các vị chân sư và bà Blavatsky. Và chất chỉ thái và cũng như cái thể phách đó là một cái vấn đề mà nó vẫn gây ra bao nhiêu cái tranh luận. Thì chỉ có những người đạo sư mà họ mở thần nhãn, họ hoạt động ở trong những cõi trên đó thì họ mới biết là bảy thể con người mình nên sắp xếp như thế nào để nó tránh cái sự mà dễ lầm lộn. Thành ra khi mà mình nói bảy thể mà có thể phát á thì mình nên nhớ rằng đây là cái sự phân chia theo cái lối của ông Leviter và theo cái lối của ông Axel Power ở đây. Chứ còn các người khác, các vị khác như bà Blavatsky thì không có đặt cái vấn đề có thể phát ở trong đó. Vậy cho nên khi chúng ta học được vấn đề gì đó thì chúng ta nên nhớ rằng cái tư tưởng, cái lối đó đó là của cái trường phái nào, của tôn giáo nào. Đó. Tôi chỉ nhấn mạnh cái điểm đó.
Tôi nghĩ cái chất lý thái này là ý muốn nói cho tôi không có thậm chí cái bình kia nó không phải là lý cao của đời sách. Bây giờ mình có nên coi cái tư phần tiếng Anh không? Nãy giờ đọc qua rồi có gì quan trọng cái đây cũng không có gì cả. Mấy con rắn, mấy con rồng này nào mình cũng xem qua rồi.
Hôm nay đó
không có gì quan trọng hơn, mình đọc tiếp thôi. Ở đây chúng ta gặp chứng vang rõ rệt của giáo lý bí truyền cổ xưa mà chúng ta đang giảng giải hiện giờ. Tuy nhiên giáo lý bí truyền này không để trên chót lót của sự tiến hóa của đời sống thành từ cha đến lượt thứ ba và là con của mẹ, mà nó lại để nơi đó hơi thở trường tồn và vô tận của cái duy nhất. Nó tức là trên cao nhất, tức là để hơi thở trường tồn và vô tận của cái duy nhất. Má Háp là từ hiểu biết, là trí tuệ, là tư tưởng. Trước khi biểu lộ dưới hình thức Brahma thì Shiva thì hiện lên dưới hình thức Vishnu. Theo lời ông Sanya Sara nói, về Má Háp có nhiều trạng thái như thực tế vậy. Anh có muốn nói về đoạn này không?
Mình nên phân biệt giữa Má Háp và Má Náp nhé. Cái này thì Má Háp á là
đại trí của vũ trụ,
của vũ trụ, của thực tế, của Manas là cái phần trí tuệ hay trí huệ của con người ở các bề mặt.
Manas trước khi biểu lộ dưới hình thức Brahma hay Shiva thì hiện lên dưới hình thức Vishnu. Theo lời ông Sanya Sara nói, vậy Manas có nhiều trạng thái như thượng đế vậy. Má Háp được gọi là đấng chủ thể trong lúc sáng tạo đầu tiên, và theo ý nghĩa đó thì Má Háp chính là sự nhận thức toàn thể hay là tư tưởng thiêng liêng. Nhưng Má Háp tạo ra, cái này tôi post bình thường, cái này trong 182, để tôi post ở đây. Nhưng Má Háp tạo ra đầu tiên được gọi về sau là ích kỷ, khi nó sinh ra cái ta, chúng cái cảm giác, điều đó người ta gọi là sự sáng tạo lần thứ nhì. Và dịch giả là một vị bà la môn trí thức và khôn ngoan, chứ chẳng phải một lâu châu mà văn hóa đông phương, giải thích một cước chú ở cuối trang rằng, cuối chương rằng, khi Má Háp làm nảy nở sự từ trí thức ra cảm giác thì cái ta lớn thành từ là ích kỷ. Trong ngôn ngữ huyền bí học thì nó có nghĩa là như thế, là khi nào Má Háp đổi ra trí con người trở thành cái ta, Bởi vậy má hát đó được gọi là má hát của sự sáng tạo lần thứ 10, hay là lần thứ 9, là sự sáng tạo Kumara trong cuốn Vishnu Purana. Ok, đọc tới đây rồi, các anh có ý nào?
Em hai có ý đi.
Tôi có ý thì nó mạnh rồi nha.
Anh nói sao nói mà anh đừng lạc đề là được rồi nha. Quan sát được cái bài này thôi.
Ê, vậy cái này hết
cậy. Anh chưa ngồi đến sang vấn đề khác, anh cứ nói lan man.
Vậy thì ông về nó có nào đời nó cũng có cái ý nghĩa cho nó, là bởi vì cái từ đó nó cần phải giải thích, thành ra ta phải nói rộng ra.
Giờ nói rộng ra thì ngắn gọn,
nhưng
chứ
anh
làm luôn 15 phút nói.
Người ta nói không hòa cái vấn đề đó mới gọi là lạc đề.
Chứ dụ nghe anh
gọi đây
20 phút xong thì tôi cần chờ thì anh lại la cho một trận.
Giờ thay á, nên bởi vì cho tôi nói học giới với cái tiền á, thì anh cho em phải hiểu rõ cái từ của nó. Cái tiếng phạm, rồi tiếng hy lạp, rồi tiếng hy cập. Có những từ nó thuộc về mà chi thứ giái, Phật giáo, Phật giáo, rồi thế này. Ở đây thì nói về gì? Nói là chứ hết là cái tình nó hát. Cái đề ma hát này á, chứ anh cho em có nghiên cứu kỹ á ha, thì anh cho em thấy nói là cái thiên tí và đại tí đó. Mà trong tình trạng thường thường như là dạng dạng của mình, nó cũng có cái ma hát. Nhưng mà tại sao mà người ta, để tự nhiên con thấy là mình không có ma hát, tại sao mình không gọi nó là con người? Thấy chưa? Nhưng mà tại sao mà người ta, mình được gọi là con người? Thì vì lý do đó mà cái từ ma hát này, khi mà nói đến con người là chúng ta phải nghĩ lên trên mình à. Nó thành ra học gì lý học á, học lớn thì cần có hiểu rõ những cái từ chuyên khoa đó. Con thú nó không có cái ma hát. Lý do cái thần thức á, ở đây chúng nó thần thức chứ không nói chân ngã, chân gì đó, cái thần thức của nó. Thì nó có hát ma mới đi mà thôi. Nó mau đi mà thôi. Thế mà tại sao cái đứa nó có cái mà có thể mình có nó như có cái thứ. Có biết suy nghĩ có nhiều con vật. Vô thế con mà con nghe con bò con thấy nó có biết suy nghĩ, có khi nó biết nghĩ đó. Biết suy nghĩ đó. Thì khi mà nó biết suy nghĩ thì đi này chính con ma hát còn từ mở. Mà ngày kia người ta không dùng. Bởi vì dùng, nếu mà dùng mà hát mà cái thần thức cho con thú á, anh mà đi đi mà hát thì cũng có thể đúng, nhưng mà phải tại sao người ta không dùng chữ ma hát, là bởi vì cái ma hát này nó áp dụng cái toàn cái loại dạng dạng cái trên trái đất, trên trái đất, trên bầu dạng dạng của chúng ta, trên bầu dạng dạng chúng ta, cái ma hát á nó vậy, nó bao gồm hết. Thành ra đặc biệt cái đó, cái gì ngon cái giới lý tiền nó tiết lộ cho chúng ta rõ cái con số chỉ có áp ma đi mà thôi. Đặc biệt cái cơ, nó vậy đó. Vì lý do người ta không thể mà gọi con thú là con người hết. Mà chúng ta cũng là từng trải qua cái thú nữa rồi. Chứ không phải nói chúng ta là đường ngang có thể khác con người này, là chúng ta cũng đã trải qua vô số kiếp luân hồi trong loài thú rồi, trong loài đất đá, trong cái loài tinh linh ngũ hành, trong đất đá cây cỏ và tầm thú nữa. Mà nếu mà chúng ta có cái trí mở rộng á, chúng ta phải nhớ cái điều này luôn. Mà hay là nó có quyền lý cao siêu của nó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có con người này thôi là cái thể xác này là con người đi mình chưa. Không phải. Mà thật sự á, cái mà khi mà chúng ta từ một giai đoạn mà thoát cái thú qua làm người, nó có cái giai đoạn nữa là nó đặc biệt ở đâu đó. Nếu một con thú á, thường con thú, vì quyền lý học tiết lộ chúng ta con thú nó còn sống trong hồn khốn. Cây cỏ đất đá đều còn ở trong cái hồn khốn, mà chỉ con người của chúng ta được nhân thể quá, nhân cách quá, gọi là individual, nhân cách quá, nghĩa là chúng ta từ một con thú mà không, khi mà chúng ta giả tưởng như chúng ta thường thấy chúng ta là con mèo chẳng hạn, là con bò chẳng hạn, con heo chẳng hạn,
mà chúng ta là thấm gần con người nhiều, chúng ta thâu thập những kinh nghiệm của con người về tình thương, về cái tình cảm, về tư tưởng, về cái hành động của con người, thì chúng ta nghe góp lại, thì chúng ta được chia sớt cái tâm hồn khốn đến giai đoạn mà chúng ta đại đủ rồi, đại đủ có khả năng nếu mà có thể tách ra khỏi cái hồn khốn, thì lúc bây giờ chúng ta mới tiếp nhận được cái nhân duyên thể. Lúc đó là lúc khi mà ngăn cách quá hay ngăn thể quá, individual thì chúng ta tiếp nhận được cái nhân duyên thể là cô ta nó bó đi đó. Mà chính cô ta bó đi này nó đẻ ra cái ma nát của chúng ta đó. Mà cái ở trong này, trong cái lĩnh chuyện tiến lộ đó chính là cái tư tưởng thiên liên giúp mình đưa. À, học cho lĩnh chuyện chúng ta phải nhớ này, giúp mình đưa là cái tư tưởng thiên liên mà nó có danh từ chuyên khoa của nó là ideation, DVY là ideation. Là sự hình thành của cái tư tưởng linh thiên. Cho nên chúng ta thoát cái thế làm người mà. Học cái đoạn này chúng ta phải nhớ cái giai đoạn đó là chúng ta nhớ là con người chúng ta là phải có cái thấy qua cái giai đoạn thoát cái thứ để nhận được cái nhân duyên thể, nghĩa là chúng ta có thể là đạt đến cái vấn đề cái nhân duyên thể nó phát triển, nó làm cho chúng ta có cái màn áp. Tôi nhìn trong thế nói gì nhận duyên như thế, nhưng mà nó chưa có khả năng là làm phát triển cái mà nó. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là cái trình độ nó còn chưa, nó còn có thể cái mà. Bởi vì là trong viện học nó là có một thời nữa là thôi con người còn sống ở những cái ca-ma-ma lá. Ca-ma là cái ma lá này nó tiếp xúc chặt chẽ với cái cảm dục thể của con thú. Vì lý do đó mà người lưu học nó nói chúng ta rằng có một thời người ta sống trong hồn thú, hồn người thú. Mà khi nó thực sự chúng ta sống trong hồn người là cái ma nát là cái hồn người của chúng ta đây. Nó nói đến ma nát là chúng ta phải nhớ đến chúng ta là ma, là cái thần thức của con người chúng ta. Chúng tôi nó không nói trên ngã, mà vì lý học nhắc nhở chúng ta để chúng ta phân biệt. Khi mà chúng tôi nói điều này là để chúng ta phân biệt con người khác của con thú. Cái thần thức của con người là Atma Buddhi Mana, là cái chân linh trí đó.
Rồi anh lấy 6 phút để nói cái điều đó rồi, bây giờ anh nói chuyện khác đi.
Thành ra chúng ta mà học cái động này là nhắc nhở chúng ta cái ma hát nó là một cái thiên trí, cái đại trí, cái trí của vũ trụ, nó gồm hết rồi. Nên lúc đó con người chúng ta cũng còn ở trong tình trạng đó nữa, ở trong cái tình trạng vô trong ma hát. Thì lý do đó chúng ta chưa có thực sự gọi là con người. Đến khi đến giai đoạn mà chúng ta tháo được cái thú ha, nhận được cái nhân thế, rồi chúng ta lần lần bởi vì thị thường cái cô sanh mới đi thực sự nó cũng chưa hoàn hảo nha. Nếu mà nào ở trên cõi thượng giới không thì nó không có phát triển. Vì lý do đó cái nhân duyên thể của con người chúng ta đầu tiên nó phải phóng xuống ở cõi này rồi. Cõi hạ thiên, cõi thiên đàng, cõi cái thần linh đều phải khăn là cõi cái tư tưởng cụ thể á. Cái tư tưởng cụ thể là con gói cho nên thôi bố đi đi. Cái nhân duyên thể mình nó là cái thượng trí, mà nếu mà nó ở trên nó không có phóng cả ảnh nó xuống lên đi. Với cái cõi mà hạ thiên hay cõi thiên thần linh này thì nó cũng không bao giờ tiến hóa. Đó rồi, mỗi người khi mà anh cho em học cô thân bố đi phải nhớ rằng cái hạ trí của mình nó là cái công cụ để giúp cho cái thượng trí của mình tiến hóa, cái người thật của mình tiến hóa. Là cái hạ trí của mình, là cái thể tư tưởng cụ thể của mình. Còn cái con người thật của mình là cái thể tư tưởng tồn tượng. Có cái cô tan bố đi là cái thể tư tưởng tồn tượng bằng áp hết mang sang nó bố đi. À, học thì mang áp là chúng tôi từng bố đi vậy đó, đại dạy từng người như thế này, tiếng như thế này.
Ok, bây giờ tôi đọc tiếp cái phần tiếng Việt nhé. À, anh Văn trước thì nói trước phần tiếng Việt có cái câu đó, nhờ anh giải thích thêm dùm cái câu này này. By God, the Father đó.
cái nào chị?
Tôi đánh vô The My God, The Father, The Seven Principles in Man and Cosmos are here unmistakably means the principle being inseparable and it. Tức là nói về Thượng Đế, Người Cha thì đó chỉ là cái nguyên lý thứ bảy ở trong con người thôi, và nguyên lý thứ bảy ở trong vũ trụ. Cosmos are here unmistakable mean. Cái nguyên lý này thì nó không có gì khác biệt với lại essence hay nature from the seven cosmic principles. She understands it is the logos of the Greek and the Avalokiteshvara của Aristotle một đi. Cái tàu hát thứ nhất đấy.
Mình nên nhớ cái điều đó là bảy cái nguyên lý, seven principles trong con người đó, bảy nguyên lý trong con người đó, thì nó phải tương ứng với bảy nguyên lý ở trong vũ trụ. Và cũng như vậy đó, thì ví dụ như là chúng ta đó, là nói là con người chúng ta sống ở trong bảy cảnh, ví dụ như là chúng ta nói là cái cõi là cõi hầm trần, cõi vía, rồi hòa trí, tượng trí, rồi cái gì bồ đề, niết bàn, đại niết bàn gì đó, thì tất cả những cái cõi của con người này đó, bảy cõi của con người đó, thì gộp lại đó chỉ là cái cõi hồng trần của vũ trụ mà thôi. Anh nói chị thấy không? Tức là nó
không hoàn toàn tôi nghĩ là họ đến ngược từ dưới lên trên, tại vì họ nói God Father chính là cái principle thứ bảy, tức là cái trên cùng, tức là đến ngược từ dưới lên. Cái God the Father làm sao để cái thấp nhất được?
À, như vậy thì mình hiểu là Father là cái nguyên lý thứ bảy trong con người. Và nguyên lý trong con người thứ bảy là cái gì? Thường thường thì mình coi cái đó như là ma.
Nhưng mà thực ra phải là cái con tối đại nhất bàn mới đúng.
Theo chị, tối đại nhất bàn thì tiếng ngoại ngữ là họ dịch là gì? Mình dịch cái đó.
Anu gì đó, để tôi kiếm ở trong cái ấy. Tại vì để tôi kiếm cái hình đó ở trong cái internet thì nó có.
Anu Paraka gì đó.
Nó rất là cao, cao nhất. Liệt Vana xong nó lên nữa, lên nó hai tầng nữa.
Anu Paraka.
Đúng rồi, nó Atma thì nó mới chỉ là Liệt Vana thôi. Đây là để tôi lấy cái hình này tôi post ra. Xem cái hình này mọi người có thể bấm vào để xem cái hình nha. Hình cuối cùng là Physical, rồi Astro, Mental, Buddhi, Atma tức là Nirvana. Xong lên trên, trên cùng là Adi đó. Adi là trên cùng tức là tối đại Niết Bàn đó. Còn cái Anupadaka này mới là đại Niết Bàn, thì là cái cõi của chân thần.
Không có thể hiểu là như vậy. Có nhiều cái trường phái, tôi nói nhiều trường phái, mình hiểu tùy theo cái trường phái nào.
Đây còn một cái hình nữa. Đó, cái hình này. Cái hình này thì thấy rõ trên cùng là design đó, tức là ID of plan of the logo, first cosmic secretary. Xong rồi trên cái design nó lại có atomic, sub plan một thứ chưa là 7 môn ở trên cùng. Rồi mới xuống tới monadic. Monadic thì mới là second cosmic secretary, anupadaka. Rồi trên đó mình mới có Atma thì là will này, Atma. Xong rồi ở dưới là có spiritual thì mới là Atmic plan, thì cái đó mới là Niết Bàn. Rồi tới Buddhist plan là Buddhist, tức là Bồ Đề. Rồi mental, emotional, physical.
À. Như vậy thì mình thấy là cái cõi mà con người đó tiến hóa tối đa đó thì là một phần, chỉ là một cái cõi thấp của vũ trụ, của chân thần, của Thượng Đế mà thôi.
Thế là có cái gì? Còn Thượng Đế là mình không bao giờ lên. Mình đã là monadic là cao lắm rồi, mình vẫn chỉ là có cái gì thôi, tức là có đại Niết Bàn đó. Tiếng Việt gọi là đại Niết Bàn.
Thôi. Muốn bàn thế này còn không thì qua còn tự do nói chuyện đi. Bàn thêm thì kéo lý chuyện luôn đi.
Thế là mình muốn qua tự do hay là mình đặt tiếp tới lý này?
Bây giờ mình cái đoạn kế tiếp là phần C phải không?
Dạ. Nên là mình để phần C đó thì sao?
Thì sao đi?
À, ok, rồi mình qua cái phần tự do đi. Bây giờ anh bàn về cái này đi.
Thôi, bây giờ thấy có em Nam đó.
Nam với cô.
Nãy giờ cũng có vẻ là có nhiều cái tư tưởng muốn đóng góp đó.
À, bây giờ Nam đóng góp đánh máy thì từ vì cô của anh bị hư rồi. Thì bây giờ nếu mà Nam mà gọi điện thoại được cho ông Hai, gọi điện thoại cho người nào thì nói qua cái loa của, nếu mà Phúc đó gọi được điện thoại cho Phúc thì nói qua cái loa của Phúc. Chứ nó không phải đánh máy thôi, tại vì Nico bị hư.
Nam là địa là đang ở Việt Nam hả?
Đang ở Việt Nam.
Ồ. Ok.
Nam đang ở đâu nhỉ? Có phải Hải Phòng hay là Quảng Ngãi gì đó? Hình như ở miền Trung á. Tôi quên mất rồi. À, đây này Nam có cái thư nói đầy đủ hơn để tôi kiếm cái thư đó. Ông Nguyễn Phạm Nam năm sinh là ngày 4 tháng 12 năm 1987, quê quán Nghệ An ở Việt Nam. Nghệ An nhưng mà không biết là còn ở Nghệ An không hay là ở đâu. Năm 1987 thì còn nhỏ lắm. Một tiếng 87 thì chưa tới 30 tuổi.
Mới có 2 tuổi thôi chị.
Mới có 20 mấy. Mới có 27. Ok, thôi để tuần sau Nam mua cái micro khác.
Anh vừa kịp các bạn đấy, mọi người các bạn đấy.
Bây giờ tôi đưa bàn về cái hình này này, hồi nãy mình đang nói về cái hình này. Coi như là đó, mình có cái thể khác là ba cái thấp dưới cùng rồi này, là đậm đặc, là chất đặc, chất lỏng, chất khí. Xong rồi lên trên nó là cũng là trong cái cảnh, cái bốn cảnh trên, tức là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, eta. Mấy cái eta này là thuộc về khí thái. Khí thái thì nó không có cái chữ A phía trước. Khi mà có chữ A phía trước thì mình biết là nó là cái thanh khí ở bên trên, nó không phải khí thái. Nó gọi là A eta. Thì cái eta thứ nhất này, atomic, rồi subatomic, rồi super eteric, rồi tới eteric là cái mà nó thấp nhất, nặng nhất. Xong lên trên là có astro, lên trên nữa là có mental. Mental thì ở trên đó có cái chân ngã, nó có manas của mental và buddhi. Buddhi thì của cái thể bồ đề là intuitional. Xong rồi nó có spiritual là atma. Atma thực ra là nó phải nằm ở trên cái monadic này, tức là không phải monadic, nó nằm ở trên spiritual. Tức là cái mà manas đó, cái manas mà nó đi về đẩy buddhi, atma buddhi manas là nó nằm ở trong cái cảnh thứ nhất của cái thượng trí, tức là nó thuộc là atomic, là nằm trên cái cảnh trên cùng của cái cõi trí. Còn cái buddhi mà nó một trong ba cái atma buddhi manas thì cái buddhi đó nó cũng nằm ở trên cái cảnh thứ nhất của cái cõi bồ đề, tức là nó là cái hạt nguyên tử có bồ đề. Còn cái atma nó là cái cảnh thứ nhất của cái atmic plan, mà atmic plan thì thực ra là cái cõi niết bàn, tức là atma đó là cái hạt nguyên tử của cõi niết bàn. Rồi đó thì mới lên trên bây giờ mình nhìn cái cõi trên cùng là divine nhé. Divine là cái cõi mà mình tạm gọi là tối đẳng nhất bàn đó. Thì cái cảnh trên cùng nó là atomic. Tôi nghĩ là cái cảnh atomic này nó chính là cái molarity đó. Rồi nó có cái cảnh thứ nhì nó gọi là subatomic. Thì cái này nó cũng là phối hợp của molarity lại kết hợp lại với nhau, cho nên nó là một cái cảnh thấp hơn. Rồi nó kết hợp tăng thêm sự kết hợp, nó hành khớp, sub plan. Tức là cái cảnh thứ 3, cảnh thứ 4, cảnh thứ 5, cảnh thứ 6, cảnh thứ 7 của cái cõi divine. Thì con người không bao giờ lên cái đó là cõi của thượng đế, cho nên người ta mới dùng cái chữ divine, là tối đại niết bàn. con người là chỉ có từ Monad là xuống thôi, Monad là có đại nhất bàn, tức là Anupakada. Được, cái hình thứ nhì thì nó rõ ràng, cái hình đầu tiên thì nhỏ, đầu tiên nó nhiều màu sắc nhưng mà họ không có viết, họ không có viết kỹ lưỡng cái hình thứ nhì. Ok, bây giờ ai có vấn đề gì muốn đưa ra ông Phúc có đó không? Phúc hôm nay góp ý cho ông Phúc hôm nay đi ngoài đường hay là ở trong nhà rồi? Anh Minh có đó không? Anh Minh hồi nãy anh Minh đi đâu á, thì tôi phải đọc cái bài...
À dạ vâng, xin lỗi các anh chị, tôi có chút giờ tôi phải chạy ra ngoài phố chút ạ. Giờ mới vừa mới về anh nhà.
Hồi nãy tôi phải đọc cái bài đó, lưu đi chuyển của bác ai.
Dạ vâng, chị đọc chút ạ.
Phúc không nói chuyện rồi rồi, Phúc phải viết ạ. Các Phúc không chịu ngồi nhà mà cứ đi chơi ngoài rồi. Ừ, không có mic. Mấy cái bài Phúc gửi hôm trước tôi cũng có đọc sơ sơ. Có ai đọc mấy cái bài của Phúc không?
Nhưng mà cái bài của bạn Tùy không thấy ạ.
Ủa, anh không nhận được cái
bài của
Phúc à?
Không ạ.
Ừ,
thì có cái quyển, nhưng Phúc hướng dẫn là cái quyển pin gì đó.
Quyển gì đó?
Ở cái minh chiếc xe, minh chiếc tinh niên mà có cái thư điện tử là ngài vẫn gửi qua vào mai đấy thì có nhận được cái trang này mà đọc có cái cuốn Phúc mới bổ sung thêm nữa.
Ờ, hình như Phúc không gửi vào minh chiếc thiên lương, Phúc có gửi mấy cái bài này. Earth the Western này nọ đó. Cách tâm linh dịch từ bản tiếng Anh, Phúc không gửi vào trong cái mailing list, minh chiếc thiên lương.
Dạ vâng, thế cho nên
để tôi không bắt đầu nha, tôi vô quá của mình chưa thêm liền cho anh nha.
Dạ vâng, cảm ơn.
Thì bây giờ hồi nãy nhân nói chuyện về cái bài mà chân ngã mới tầm ngã đó. Thì tôi mới thấy là chân ngã biết quá nhiều, tầm ngã biết quá ít. Thì ra tôi nghĩ là phải ngồi thiền nhiều hơn để mình hiểu thêm về chân ngã của mình. Thì chân ngã biết nhiều lắm, mà tôi ở đây là tôi đang là tàn ngã, tôi đâu phải chân ngã đâu. Hình như chắc phải ngồi thiền thêm để hiểu biết thêm về chân ngã. Mọi người nghĩ sao?
À, chân ngã hoạt động xuyên qua tàn ngã, nhưng mà ở cái trình độ của nhân loại hiện giờ, thì cái tàn ngã nó biểu lộ mạnh hơn là cái phần của chân ngã.
Ừ.
Tầm ngã không có chịu lắng nghe tiếng nói vô sinh từ chân ngã nữa. Mà cứ thích tự tung tự tác thôi. Đó, do đó phải kèm tập những cái đức tính đặc biệt.
Phúc bảo không phố á, trễ quá bây giờ tôi mới nhìn thấy Phúc nói vui lòng không phố á, tôi lại lỡ phố á rồi. Không có cái mic là nó trở thành như vậy. Không biết Phúc đi đâu rồi. Cho dù tôi có nói tôi là chân ngã thì tôi cũng khó tin điều đó lắm. Tại tôi chả biết gì về chân ngã cả.
Chân ngã luôn luôn hoạt động xuyên qua, lúc nào cũng hiện diện hết. Mình không biết, không thấy, nhưng mà vẫn lúc nào cũng hiện diện. Bởi vì nếu không có chân ngã hoạt động xuyên qua mình á, thì mình không còn sống nữa. Những người chết là bởi vì chân ngã nó bỏ đi rồi. Trở về thôi. Rút cái phần bên ngoài không hoạt động xuyên qua tầm ngã nữa. Người chết tức là mất đi cái sự liên lạc, mất đi sự hoạt động của xuyên qua, xuyên ngã, xuyên qua đó. Những người nào còn sống thì tức là người đó vẫn có cái chân ngã hiện diện ở trong cái tâm của họ, trong lòng của họ.
Anh Lam Ác tên của Nam vào trong Minh Chết Thiên Liên nhé. Không nghe gì hết, anh nói gì?
Nói Nam là chị sẽ đánh cái chữ là đi vào trong cái website là gọi là mttl@yahoogroups.com.
Từ A hả?
Dạ. Chữ vào trong đó là tìm cái website hát lên.
Để
cho ai muốn vô là vô mà.
Ồ, vậy đó.
Dạ. Anh chị không có, anh các anh chị có cái câu hỏi hoặc có vấn đề gì muốn bàn không? Hoặc là Nam hoặc chị đó, nếu mà muốn bàn cái gì có câu hỏi thì các bạn cứ đánh viết chữ ra đi.
Phúc là Phúc, Phúc đâu rồi? Sao tự nhiên đánh máy được mà không thấy chị hiện diện mà vẫn đánh máy là sao? không thấy khúc đâu hết mà lại thấy cái khúc bên máy vô. Thì là xóa dùm. Bây giờ trong cái khúc này nó thì là bây giờ Nam vào cái khúc này xong rồi là join. Để cho vào thử cái khúc này thôi. Thằng trai quan tâm này. Thì bây giờ tôi chỉ có thể vào đây tôi xóa thôi, nhưng mà cái nào đã đến tay người ta là nó đến rồi. Ủa, thì sao không có thấy xóa? Không có thấy xóa. Không muốn xóa, anh Văn có thể vô xóa được.
Được, nhưng mà...
À, tôi không xóa được.
Vô trong cái nhóm đó rồi hả?
Tôi để tôi đánh theo cái link nha. Đó, anh đúng rồi, đó là vô ngay cái mắt xe đó. Ô, con Trúc Lâm này. Anh khai cái mic của anh bị gì vậy?
Không. Khai cái gì nữa?
Nó kêu
cái. Ờ,
thầy
có,
thầy
có rồi đó.
Bây giờ hết kêu rồi. Thầy có rồi. Bây giờ hôm nay có ý kiến thì tôi để tôi dịch nốt cái đoạn mà tôi post hồi nãy đó. Ở trên internet tôi có post tới cái đoạn đó thì để bây giờ tôi dịch nốt đi.
Ok.
Ngoài ra thì cái người Kim Lan biết rằng là theo nhờ kinh nghiệm mà biết rằng là chả có cái gì thực sự tốt cho anh ta, tại vì và cũng chả tốt cho cái chân ngã của anh ta, tại vì nếu mà cái gì mà không tốt cho tất cả thì không tốt cho ai hết. Tại vì sau một thời gian thì anh ta sẽ học để mà hiểu và quên anh ta luôn. Anh ta quên chính bản thân mình. Và anh ta sẽ chỉ hỏi rằng là cái điều gì để mà tốt nhất cho toàn thể nhân loại mà thôi. Thì anh ta không có lo cho mình nữa. Cái sự phát triển của chân ngã vì vậy sẽ là cái mục tiêu của toàn thể cái sự mà đi xuống đầu thai làm người. Cái chân ngã này thì lấy cái màn che của vật chất, chính mục đích là để dùng cái màn che này thì anh ta mới có thể nhận được những cái sự rung động mà anh ta có thể đáp ứng lại. Mà nhờ vậy thì những cái khả năng tiềm ẩn của anh ta mới có thể tỏ lộ ra. Cái mục đích chính của chân ngã để mà đưa mình xuống dưới là để cho anh ta trở thành rõ rệt hơn, và những cái cảm giác tốt đẹp mà anh ta mơ màng biết thì nó có thể cô đọng lại trở thành một cái sự quyết định để mà hoạt động. Tất cả những cái sự đầu thai của anh ta nó sẽ tạo ra một cái quá trình mà nhờ đó anh ta đã có thể có được cái sự chính xác và quyết định quyết đoán. Từ tới cái trang 166 là vì vậy cái sự là specialization, tức là thì anh ta sẽ là đặc biệt chú tâm vào cái con đường để mà tiến lên. Anh ta đi xuống vào đầu thai vào từng giống gân và từng giống gân phụ, giống gân chính và giống gân phụ, để mà anh ta có thể lấy được những cái khả năng của những giống gân đó để mang nó đến sự hoàn hảo. Và cái giống gân phụ đó đang cố gắng, cái mảnh của cái chân ngã được đưa xuống thì nó rất là đặc biệt quá, nó rất là đặc biệt chú tâm vào cái tính cách đó. Nó có tính cách quyền vào cái giống gân đó. Khi mà một cái khả năng nào đó nó được phát triển lên thì cái chân ngã này nó sẽ mang vào con người anh ta trong cái thời gian đó, và anh ta sẽ lập đi lập lại cái tiến trình đó nữa. Như cái phàm ngã thì nó sẽ đưa vào đưa vào những cái điều mà anh ta đã thu nạp được vào trong cái toàn thể. Và khi mà cái tầm ngã này rút lui vào cái chân ngã thì nó sẽ mang vào những cái điều mà nó thu được. Cho nên rằng là người chân ngã đó sẽ trở nên đỡ mơ hồ hơn trước, tức là càng ngày anh ta càng hiểu rõ, thức tỉnh hơn. Đó là cái đoạn mà nói về cái cô cho bà đi đó. Nam còn đó không Nam? Nam có muốn nói chuyện gì? Nam có cái điều gì muốn chia sẻ để đánh máy rồi coi, hay là đi đâu rồi, hay là còn ngồi đó? Ủa, hồi nãy anh Trúc Lâm mới vô cái chạy mất tiêu rồi. Bình nó đâu rồi? Sơ Phúc nó chập chờn nhỉ? Đi không bao giờ học đầy đủ hết.
Giờ chị muốn nói gì hoặc bạn gì thì chị cứ xúc tiến đi.
À, ok. Tôi chưa có sửa mặt cái gì để mà nói, nhưng mà hôm trước đó thì là tôi tự nhiên trong lúc sách của tôi nó nhiều thứ lắm. Tự nhiên tôi lục cuốn sách thì tôi lại thấy là Wisdom, Wisdom, là Holy Bible. Cái này chắc tôi cũng phải đọc thì tôi mới hiểu được là nói về cái gì. Thế này phúc vô rồi thế này. Hello Phúc ạ. À, Phúc. Phúc có nói chuyện được không Phúc? À, không có micro nữa à? Cái đấy thời gian nó quá mau quá đi. Anh Văn về đưa rồi thì anh Văn thấy thế nào, có nhiều thời gian hơn trước không?
Thời gian là tùy theo mình sử dụng thôi. Tuy là về hưu thì không phải làm việc, nhưng mà tự mình sắp xếp có những cái chuyện khác làm, chẳng hạn như là lo nhiều về cái phần đọc sách thiền, rồi lo nhiều về cái phần thể dục. Ghi danh vào mấy cái fitness center đó, đi tập thể dục cho nó khỏe. Và chuẩn bị đi chơi du lịch như các nơi. Quan trọng nhất là học hỏi thêm, đọc sách thêm, rồi hoạt động thêm, có giới hoạt động thêm trong lúc ngủ.
Ồ, vậy đó à. Anh ngủ anh có tỉnh thức không?
Học hỏi thêm trong lúc ngủ nhiều lắm chị.
Tức là anh ngủ trong một cái là anh tỉnh liền hả?
Tôi chỉ nói tổng quát là học hỏi thêm rất nhiều về những cái đoạn kinh văn mà ví dụ như mình chưa đó đó, mình suy gẫm thêm đó, thì lúc thức dậy đó mình thấy cái vấn đề nó được rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn.
Thế là anh có thể chia sẻ một ít những cái điều mà anh học trong giấc ngủ đi.
Toàn là những cái vấn đề trừu tượng ở trong những cái câu kinh văn thôi. Đó. Chẳng hạn những cõi hoặc những cái gì, những cái sự khác biệt của giữa những cái điều mà ông Đấy Cơ và bà nó đang dạy đó. Thì tại sao nó có nhiều đó khác biệt giống như so với bà Blavatsky và các vị chân sư. Đó, thì mình suy gẫm ra mình mới hiểu là chẳng hạn như là vì ông Lê Peter đó thì ông chỉ là tỉnh thức ở cái cõi cái cảnh trung giới của cõi hồng trần, tức là ông mở thần nhãn ở cảnh đó, trong khi bà Zabaski đó thì bà mở thần nhãn ở những cảnh cõi cao hơn, thành ra cái nhìn nó khác nhau. Chứ còn ông Lê Peter thì nhiều người ở trong internet đó họ cho rằng là ông dạy giáo lý không liên học một cách nó khác, nhưng mà thật ra là tại vì ông đứng ở một cái góc cạnh nó khác, và ông trình bày giáo lý trong liên học nó khác hơn là góc cạnh của bà Blavatsky. Nói ví dụ như là cùng một cái vấn đề mà giữa một người đệ tử mới điểm đạo lần thứ hai, thứ ba chẳng hạn, thì trình bày vấn đề đó là cái góc cạnh nó không thể nào mà hoàn toàn như một vị chân sư trình bày được. Thành thử ra mình đã đặt vấn đề là đối với một người chưa hiểu đạo gì hết, còn mới sơ cơ bước vào đi tìm đạo xuyên qua các tôn giáo, thì tất nhiên là cái nhìn của họ là cái nhìn của một cái tín đồ của Hòa Hảo hay là của Thiên Chúa Giáo hay là của Bà Hai hay bất cứ một tôn giáo nào, thì họ nhìn ở cái góc cạnh như vậy cho nên họ thấy như vậy. Còn nếu mà mình ở luôn đứng ở một cái cách trọng góc cạnh mà tổng quát hơn, mình thấy được tất cả nhiều phía, thì mình tìm hiểu cái giáo lý nó có một cái ngôi sự là nó khá đầy đủ hơn là một người mà chỉ thấy một góc cạnh nhỏ thôi. giống như là năm anh mù sờ con voi chẳng hạn ha, thì cái anh nào mà sờ thấy cái đuôi thôi thì chỉ thấy cái đuôi thôi chứ không thấy được cái toàn thể con voi chẳng hạn như vậy. Vậy cho nên là trong cái lúc mà mình học hoặc là mình nghe những gì khác trình bày giáo lý đó, thì mình phải có một cái tâm mở rộng và cái trí nó mở rộng để mình hòa hợp với cái tư tưởng của người ta, với cái trình độ của người ta, để xem coi mình có thể học được cái gì, hoặc là họ nói những cái điều gì mà mình thấy nó chưa được có một cái khía cạnh hoàn toàn, thì mình thấy là cái điều họ nói đó là vì sao họ lại nói như vậy. Và nếu mà muốn bổ túc khá hơn thì phải như thế nào? Đó là bằng cái cách học như vậy đó thì mình sẽ phát triển cái trực giác mình, là mình phát triển nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn.
À, bây giờ tôi có hỏi anh như này nhé. Tôi thấy tôi nghe nói rằng là ông Cốt với lại bà Blavatsky với lại ông Krishnamurti với ông Jupiter với bà Amilogam đều thành La Hán, thì anh nghĩ sao về điều đó?
Cái việc này là cái chính yếu đó là xem cái quyển sách Võ Trụ và Con Người của ông Nguyễn Văn Huấn và bà Nguyễn Thị Hai á, thì có những cái chương đầu chụp hình các vị đó và cho rằng các vị đó là các vị La Hán đắc đạo ở trong hội tâm linh học, thì cái đó là một cái truyền thuyết như vậy. Nhưng mà đúng nghĩa của một cái vị La Hán á là một cái linh hồn đã tỉnh thức, hoạt động, chủ động, học hỏi tại cái cõi thứ tư, tức là hoạt động tại cõi tâm trí và có một cái sự mở rộng đối với cõi bồ đề, nghĩa là cái người đó là hoạt động ở cái cõi Buddhimana. Thì nếu mà mình đứng lên cái phương diện mà về thiền học á, mà tâm thức mình nói đó, thì như vậy đó nó có một cái ý nghĩa nó đầy đủ hơn là mình đứng trên cái công việc hiền lý học, nhìn từ bên ngoài mình nhìn vào mình á, à, người đó được điển đạo là thứ nhất chứ gì, có hai vị chân sư đến đổ hộ, rồi có Đức Di Lặc Bồ Tát đến chủ trì hành lễ thế này thế nọ vân vân, giống như là trong quyển dưới chân này đó nói á, thì cái đó là một cái hình thức bề ngoài, một cái hình thức bề ngoài đó chỉ là một cái cách để mà chứng nhận một cái điều mà tâm thức ở bên trong đã được mở rộng và được hoạt động vào một khóa giới nào. Thì ví dụ như bây giờ cái hội quay Brotherhood Bạch Đạo thì mình thấy là thuộc về cái các vị chân sư ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo của trái đất. Thế bây giờ ví dụ như là một người họ không thuộc về cái hàng ngũ, cái tiến hóa của trái đất mà họ một cái bộ hành tinh nào khác, thì không biết là họ có được điểm đạo giống như Liên Nghĩa đấy như vậy hay không đó. Nhưng mà đứng trên phương diện tâm thức đó, thì cái tâm thức họ cũng sẽ là mở rộng hoạt động và học hỏi tại cái cõi giới của thượng trí và Buddhimana. Rồi cái sự điểm đạo bên ngoài là một hình thức để hợp thức hóa một cái tâm thức đã được mở rộng vào bên trong. Cái tâm thức đó là cái điều quan trọng. Không có cái tâm thức mở rộng như vậy đó, thì bây giờ cái người đó có được ông thánh, ông thần, ông gì chăng nữa đó, nó cũng chỉ là một cái chức thức bên ngoài thôi, mà nó không có cái giá trị được cái sự mở rộng tâm thức ở bên trong. Đó là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Như vậy là mình phải có cả hai, và cái điều quan trọng nhất là cái tâm thức hoạt động mở rộng được tới cái mức độ nào, xong rồi thì cái được hợp thức hóa bởi cùng tiên hội xuyên qua một cái sự hành lễ như vậy.
Nhưng mà những cái chuyện mà ông Peter viết mà nói về những quá khứ, lời quá khứ của ông viết ra một cái đó, thấy cũng có vẻ có lý lắm. Không biết là những chuyện đó nó đúng tới mức độ nào ấy.
Nhờ một người có cái thần nhãn, có khả năng nhìn vào một cái ở một cái cõi giới mà nó cao hơn, mà nó càng cao á thì nó càng chính xác. Nhưng mà nó đòi hỏi cái mức độ luyện tập thần nhãn cao hơn. Thì ví dụ như cái trình độ mà được đọc của ông thần, ông Lý Vết Tơ với thần giảng thì là ở cái cảnh trung giới của cõi đồng trần. Thì tất nhiên là nó cũng có gặp được một cái số điều kiện, nhưng mà không đầy đủ bằng một người mở thần nhãn ở cõi giới cao hơn là ở cái cõi Bồ Đề hay có tổng trung trí Bồ Đề. Thì tất nhiên là những điều mà ông Lê Bá Tơ và bà Lê Bá Tơ tin là ông Thuyết Sa Mật Phi là một người có cái sứ mạng đem lại một cái nền giáo lý mới ở một cái thế kỷ mới, thì tất nhiên là nó cũng có một cái cơ sở nào đó. Nhưng mà đưa ông Khuyến Hà Mật Tây ra để làm một cái vị giáo chủ mới, để mà thành lập một tôn giáo mới của thế kỷ mới á, thì cái điều đó ông Khuyến Hà Mật Tây ông không có đồng ý. Chính ông phá bỏ cái hình tượng của ông đi. Thì như vậy á, cái sự thấy của ông Victor Bản Lê Răng á, thì có một cơ sở, tức là ông Khuyến Hà Mật Tây cũng là một cái linh hồn tiến hóa và cũng có một cái sự gọi là liên hệ mật thiết với Đức Quốc Trịnh, với Đức Trưởng Giáo trong những kiếp trước. Còn đem tên Sư Mình Vì có trở thành một vị giáo chủ hóa thân của Bồ Tát Di Lặc trong kiếp này hay không, thì cái đó nó còn phải tùy theo cái duyên phận, và nhất là cái sự đồng ý của cái đương sự là ông Thích Sư Mình Vì. Và chúng ta đã biết là ông Thích Sư Mình Vì không đồng ý với việc là ông trở thành một cái thần tượng giống như là một vị Bồ Tát của trong cái thế kỷ mới. Cái đó thì chúng ta thấy cái lịch sử nó xảy ra rồi.
Quá cái mai là mail đó rồi, Phúc cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô. Cậu Văn có về Việt Nam không? Phúc nó hỏi anh có về Việt Nam không?
Có thể là tháng 2, tức là về khoảng thời gian trước Tết vài ngày. Ở khoảng 2 vài tuần.
Nếu em nói là vậy nên ăn Tết rồi đó ta, vậy ăn Tết ta.
Vậy ăn Tết, nhưng mà không bảo đảm là có tiền lì xì cho anh hai à.
Ôi trời, cái lỡ có vụ lì xì kì vậy ta. Mình là người Mỹ mà đâu có vụ lì xì sao.
Không có lì
xì. Chứ thật sự hầu như tôi theo dân Tây. Dân Tây, tại sao sang đó sao? Bởi vậy thành ra nó ba bảy vậy, vậy hồi đó tôi cũng đã từng làm việc cho Tây mà cũng làm việc cho Mỹ đó hả, làm việc cho Mỹ chứ ha. Thì Mỹ nó nói là mà anh mày giờ để cho tôi làm việc nó này đi chơi với nó ha, cho nó chơi thì ăn người nào ăn người lấy trả tiền ha, Mỹ vẫn nghĩ nó vậy đó ha. Bởi vì thằng đó để cho hỏi Tây là tôi mới nói hồi xưa tôi làm việc cho Tây mà tôi nó mầm mà ai mà nó phải tôi thì nó phải đãi nó phải trả tiền chứ không. Thì nó hợp lý đó, nhưng nghĩ nó không khó vậy. Bởi vì tao mà mày đi là bởi vì mày đã có lãnh lương hồi trước tới rồi, thành ra tao không thể là chút tiền rồi trả cho mày được. Thấy nó thật kỹ đó.
Anh hai làm việc ở Tây nhiều hơn của Mỹ. Hôm trước anh có bảo tôi rằng là người Tây là họ không có được ngắt lời. Anh nên nhớ là đến Mỹ này là ngắt lời ấy chứ. Anh mà vào cuộc họp của người Mỹ và là phải người nào to mồm là ngắt lời lia là thắng, không có vấn đề mà nhút nhát ở trong cái cuộc họp của người Mỹ. Phải vậy không anh Văn?
Cái đó cũng tùy theo cái buổi họp vậy. Tại vì buổi họp thường thường nó có cái thường thường á, thì là người nào muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay lên. Nhưng mà phần đông á, họ hăng say thì người nào muốn nói thì cứ nhảy vô mà nói thôi, chứ không có giơ tay. Nhiều khi giơ tay chờ hoài ông chủ tọa cũng chẳng thèm để ý nữa, mình muốn nói mình phải nhào vô mình nói thôi. Còn cái lối huấn luyện giáo dục của người Mỹ đó, từ cái lúc các trẻ em nó còn trong trường á, thì họ giáo dục mỗi một đứa trẻ đều có một cái đầu óc là tự lập và tự chủ và giỏi tất cả mọi vấn đề. Trẻ em bên Mỹ này á là được dạy từ cách nấu bếp nấy, làm nướng, làm đồ cho tới sửa xe, làm việc nhà, nó được dạy hết. Con trai cũng vậy, con gái cũng vậy. Và mỗi một người, một đứa học trò, một công dân Mỹ đều có một cái cơ hội để tiến bộ gì bằng nhau. Người nào cũng có một cái đồng lương căn bản vững. Vì vậy cho nên khi mà đi ăn á, thì là họ rủ nhau đi là bởi vì họ nghĩ là gặp nhau để nói chuyện cho vui, chứ còn vấn đề mà bao thì không ai bao ai hết. Bởi vì Mỹ là anh nào cũng như anh nào cũng khá cả, không anh nào cần ai bao như cái gì cả. Với lại người Mỹ nó sống rất là thực tế, sống theo đó thực tế. Cái gì mình bao người này rồi người kia mắc nợ mà cứ phải bao lại. Thì bây giờ cứ đi ăn, muốn đi ăn nào đi ăn thì anh đã trả tiền là xong thẳng là xong. À, không có phải ai mắc nợ ai hoặc là thế này thế nọ. Thì cái lối sống như vậy là bởi vì cái quan niệm của họ khác. Còn quan niệm của bên Việt Nam mình á, hồi xưa tôi Việt Nam mấy chục năm á cũng vậy đó. Mỗi lần bạn bè đi học học trong lớp xong rồi kéo nhau mấy người sinh viên vô trong câu lạc bộ vượt qua học ăn với nhau thì thường thường đó, cái căn bản đầu tiên á là có con gái ở trong đó là không bao giờ con gái trả tiền, đó là mấy anh con trai trả. À, mà con trai đó thì là cứ luôn tiền nhau. Ví dụ như là hôm qua tôi trả rồi thì hôm nay tới anh bạn kia rồi tới anh bạn nọ. Cái đó là tự động mỗi người tính thôi, chứ còn không có ít khi nào mà mình để một người bạn mình mà cứ trả hoài. À, cái đó là cái căn bản khác, bởi vì người Việt Nam mình đó sống trên vấn đề tình cảm và sống trên vấn đề gọi là bạn bè với nhau. Thì ví dụ như là anh nào mà khá giả tiền bạc tiêu giả chút thì bao lại những người khác đó. Nhưng mà đặc biệt á, mà nếu mà cô gái hoặc là một cô có bồ mà dắt đi chơi đó thì là bao giờ là người con trai cũng trả tiền, chứ không bao giờ để người ra trả hết á. Thì cái đó là cái quan niệm và cái xã hội nó nghĩ như vậy. Thì tôi nghĩ là bây giờ chắc vẫn còn vậy không, mấy chục năm trước thì tôi sống nó như vậy đó. Không biết bây giờ như thế nào mà tôi nghĩ chắc cũng vẫn còn vậy, chứ ít khi nào mà con trai mà rủ con gái đi chơi này nọ mà để con gái, để cho con gái phải trả tiền, phần đông là con trai trả tiền. Đó. Người này bao luôn kinh nhau bao, còn bên Mỹ thì không có vấn đề đó, Mỹ là thầm phẳng. Anh nào có tiền như anh nào,
cái đó thì
anh không là bạn trai đấy cả, có vậy không?
Anh trẻ và nước trẻ cho hỏi anh hai thì anh đâu có biết.
Nó người trẻ thì bây giờ hỏi Phúc này, hỏi Nam này.
Thế hai vợ chồng cùng đi thì sao? Hai vợ chồng
cùng đi thì ai là chủ nhà thì người đó trả. Ví dụ như là trong nhà của anh Minh á, bà xã là nội tướng chịu tiền thì dĩ nhiên là bà trả rồi.
Rồi tức là cứ ai quản lý chết thì người đi đúng không?
Đúng rồi. Ở Việt Nam mình á là còn có cái vụ là thường thường là mấy bà là giữ tiền, mặc dù là ông chồng đi làm nhưng mà đưa về nhà là đưa tiền cho vợ, là vì sao? Là người vợ phải phụ trách vấn đề là nấu ăn, mua giờ đủ thứ, lo cho nhà cửa, rồi lo cho con cái đi học, đóng tiền học. Thành ra bao nhiêu cái chi phí đó, thành ra là người chồng là đưa hết cho vợ, là vợ là nội tướng, cai quản hết mọi thứ. Cái đó nó cũng có cái hay là ở cái chỗ là người vợ quán xuyến là lo thì ông chồng chả cần phải lo gì cả. Cứ mỗi ngày bà vợ cho đâu một ít tiền thì cứ ra quán ngồi nhậu nhạc và cà phê cà pháo với bạn bè, thế vậy là vui rồi. Con cái thì là gọi vợ lo hết, thì cái đó cũng phần đông là gia đình là như vậy. Nhưng mà là có những gia đình á thì là người vợ cũng như người chồng đều có cái khả năng kiến thức và có công ăn việc làm vững như nhau, thì cái vấn đề mà gọi là chi phí đó thì là họ chi đôi. Chẳng hạn như là anh chồng và bà vợ thì để chung một số tiền trong cái quỹ nào đó thì là cứ dùng gì thì lấy ra mà xài, còn ví dụ hết thì lại bỏ chung. Rồi thì người chồng giữ miết của mình, người vợ giữ miết của mình là xài. Nhưng mà cái mà cái lối sống như vậy đó phần đông áp dụng ở bên Mỹ hoặc là bên Âu Châu được hơn là Việt Nam. Việt Nam thì bà vợ không bao giờ muốn ông chồng giữ lại tiền hết á, bởi vì ông chồng mà giữ tiền á là một là nhậu nhẹt với bạn bè, hai là cờ bạc, ba là đi kiếm bồ nhí. Cho nên những cái chuyện đó là không có bà vợ nào mà muốn cho ông chồng dính vô cả. Anh thử ra là chắc là bên gia đình anh Minh là bà xã lo hết về tiền bạc phải không ạ?
Thẳng lĩnh lương, thẳng lĩnh lương rồi, không như thế nào coi như là không chết mặt bay.
Con anh chết lắm. Anh chết lắm nhà người đâu ra, anh chết lắm nói là phát bình tâm nha, anh chết lắm. Anh chết lắm.
Xin chào cả nhà.
Đấy.
Chào cả nhà, bầu khí vui quá. Không, nhanh. Cảm ơn tất cả.
Anh có thể nói sơ về cái lối trong gia đình của một người Pháp Luân Công đó. Thì là tiền bạc chi phí lo lắng cho gia đình con cái là có phải là chỉ lo hết không? Anh chỉ lo cái phần đạo đức này kia, xin tu này nọ rồi dạy dỗ con cái một lúc rồi giáo dục. Thì nó như thế nào anh? Anh đem cái tinh thần Pháp Luân Công áp dụng trong gia đình hay sao?
Thưa quốc thai, thưa với tất cả nhà thì về tu luyện Pháp Luân Công một trong những câu mà tôi luôn tâm niệm là phù hợp tối đa xã hội người thường, phù hợp tối đa với xã hội người thường, nhưng mà trong tâm của họ là người tu luyện. Vì thế cho nên là các quản lý về tiền bạc cái này kia nọ thì nó cũng cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi, nếu nó làm sao. Cái thì đấu tranh dành những lời đâu, tất cả mọi chuyện thì họ hướng một thế giới khác, hoàn toàn cái thế giới không phải là thế giới này. Tâm bất cả yên giữ thế vô tranh, tức là cái tâm có thể đi, cho nên là họ không có tranh giành gì với cuộc đời này cả. Chỉ đi bất kiến, bất nhi bất nhi, bất hợp quả. Họ nhìn nhưng mà không thấy, tinh không bị mê gì hoặc. Chính vì bất văn nam loạn kỳ tâm, họ nghe họ không theo, cho nên là không có họ không bị ảnh hưởng bởi cái xã hội người của tuần này. Đấy, vì cái xã hội này là xã hội mà cái có người này là có mê, mà là có mê tất cả những cái lý của có người này là phản lý. Quản lý con trên, tất cả những con trên kia, những cái lý của xã hội bình thường này là khi mà mình bước xuống trần gian này là mình gặp phải con mê rồi, khi mê rồi thì mình khó tỉnh á, rất là khó tỉnh. Đặc biệt là những người có tôn giáo á, thì những người có tôn giáo nói chung á thì được xếp vào cái loại cuối cùng. Cái loại cuối cùng trong thức tỉnh họ không thức tỉnh người khác trước khi thức tỉnh những người có tôn giáo. Đấy, vì cái mê này nó làm mê đạo nhiều thứ á, người ta bị mê đạo về nhiều thứ á, khó mà thức tỉnh họ lắm. Nhưng những người mà ở trong tôn giáo là những người được kêu gọi cuối cùng. Đấy, mê nhiều thứ lắm. Tôi ví dụ như là về cái hoa đu đàm 3.000 năm là một lần đó, thì với những người có niềm tin đó thì họ hãnh diện, họ thích thú lắm. Nhưng mà với những người khác thì họ khi họ không tin thì họ bảo rằng ha, đây là gần nấm, đây là côn trùng ra đi cái gì đó đó. Xin lỗi quý vị, cái hoa đu đàm ở khoảng thứ này. Thấy rồi, quý vị tham khảo cho nó vui. Rất nhiều người được khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Chuyện đó là cái chuyện bước đầu thôi. Bước đầu thôi. Như là trần gian này ha, cái cõi này người ta cứ tôn vinh các cái Phật tấm á. Phật tấm cả mấy trăm vị Phật tấm ở mấy điểm đi họp, cái này cái nọ thì ở trên có trên kia thì các vị thần ở trên có trên kia thì họ buồn cười lắm, họ bảo uống cho kỳ cục này, cứ gì là Phật sống và chúng tôi là Phật chết đó ạ. Mà Phật sống thì mà sống còn trăm năm á, mà cái tiêu phong là bạch cấn. Buồn cười thế. Vì đây là cái đây là cõi mơ mà. Cảm nhận gì điều đó. Rất cụ thể, rất là thực tế. Lấy qua những cái nhận thức này mà thì khi mình được tu luyện thì sức khỏe của họ được cải thiện một cách rõ ràng. Bệnh tật được thanh lý, họ không nói tới bệnh tật gì cả. Họ không nói tới bệnh tật, không nói tới mong. Rất thực tế, rất thực tế. Anh Văn sắp về Việt Nam hả anh Văn?
Thì cũng như là như vậy đó.
Dạ.
Dạ. Anh hồi nãy có nói một cái câu là cõi sống này là một cõi mê.
Vâng vâng đúng rồi.
Nhưng mà cái giá trị của cõi trần đó là nó là cõi mê. Bởi vì cái cõi mê này nó là một cái thử thách để chúng ta có thể tỉnh tại cõi mê. Chúng ta luôn luôn những cõi tỉnh là những cõi trên cao mà chúng ta luôn luôn thức tỉnh. Nhưng mà khi đến cõi mê mà chúng ta mới tỉnh được, vẫn tỉnh được để mà sống như một người tỉnh thức thì cái đó nó mới có giá trị. Anh Đức Thông thấy sao?
Không sao, ông nói rất đúng, không sao chính nào cả. Đây là cõi mê nhưng mà là cái cõi mê cần thiết, vô cùng là cần. Cái cõi của họ đó, cái cõi của họ là họ ngồi hết cả rồi, họ ngồi hết cả rồi. Thế này cũng không có những cái khổ, rồi không có những cái, không có những cái đưa chơi này chưa là để cho họ tăng tiến được. Nhưng các ngài ở các cõi đó, các ngài tu tiến là chậm lắm, cái mức tăng tiến của các ngài chậm lắm. Vì thế cho nên cái con mê này là cái cõi hết sức cần thiết. Nó là con mê nhưng mà lại là vô cùng cần thiết. Không có cõi nào trong tam giới này, không có cõi nào trong vũ trụ này như có người cả. Cái có người trong tam giới này thì thế cho nên cần thiết vô cùng. Cho nên các thần, các phương, các chủ ở các thần, ở các không gian khác đó, họ cũng xuống trần gian này á, họ chuyển sinh xuống trần gian này á để họ đắc pháp và có cái môi trường tu luyện. Còn trước đây á, trong lịch sử cả triệu năm của nhân loại á, thì người ta phải vào các rừng sâu núi thẳm, thì người ta vào rừng sâu núi thẳm hay là bỏ cái cõi này để tu. Nhưng mà đúng bây giờ là cái thời điểm vô cùng độc đáo, vô cùng đặc thù của lịch sử. Thời điểm này là thời điểm vô cùng đặc điểm là độc đáo đặc thù của lịch sử. Nhưng mà không còn tu theo cái cõi, không còn tu theo cái kiểu cũ xưa của trong lịch sử nữa. Và tại sao nói là cái là thời kỳ đặc biệt? Thế là chính Đức Phật Ngài cũng đã giảng rằng đây là cái thời kỳ mạt pháp, mạt thế. Mạt pháp có nghĩa là người ta không còn cái tâm ở trong cái không còn pháp ở trong tâm người ta nữa. Thế là chính cái pháp của Đức Phật phải chứng tỏ được bản thân người đó nữa. Đó là cũng đã nói rất rõ là như vậy. Các tôn giáo cũng đều chỉ rất rõ đây là thời mạt thế. Cho nên đây là thời điểm đặc biệt vô cùng độc đáo thôi. Mà cả tỷ năm hình thành nha. Cái tam giới này á, tam giới mình nói chung là thiên địa nhân á, nó nói một cái chung chung đó thì đây là cái thời điểm vô cùng đáo tuyệt sự. Mà làm sao mình có đủ cái duyên để mình bắt được đại đạo mọi pháp. Chứ còn những thế gian tiểu đạo tiểu pháp thì nhiều lắm. Thì thế cho nên là có duyên lớn lắm mà mình bắt được. Mà mình sanh ra được, mình được làm người trong cái quán bên này là tuyệt rồi. Nhưng mình phải tỉnh ra như vừa nói đó, thì nó có nó tết chứ còn đó. Mình mê là mình còn mê hơn, thì có khi nói à, người ta mê thì còn mê hơn, người ta say hơn. thì cái đó sai rồi thì mình sai hơn nữa thì thì không nói rồi.
Đúng vậy.
Tuyệt vời lắm, cái con này là con mê, nhưng mà cái con mê vô cùng cần thiết. Nếu như không ở trong con mê này thì không tu được. Ai cũng tốt với ai cả. Ai chưa thử thế với ai cả. Chỉ đâu có khỏ sát về tâm tính. Đâu có khỏ sát về tâm tính, mà không có khỏ sát về tâm tính thì làm sao cái tâm tính mình thăng hoa được. Bởi vì cái bên môn này, bên môn chúng tôi là môn mà tính mà song tu mà. Tính mình trong tu, mình tu trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ ngay cái tâm của mình, cái tâm tính của mình, cái tâm tính của mình là phải tu đầu tiên. Nếu như không tu tâm tính thì bệnh cũng chẳng khỏi, mà nghiệp cũng chẳng tiêu, cũng chẳng giải được. Thế nhưng mà trung cũng chẳng tăng lên, trung phải tăng lên nên nhờ cái tâm tính mình tu. Nếu mình cái tâm tính mình ra, không quan trọng cái tâm tính của mình thì thì bệnh cũng không khỏi, công lực của mình cũng chẳng tăng, mà sức của mình cũng không cao.
Ở cái quán mê này đó, nó có một cái điểm đặc biệt là khi mà một linh hồn nào mà đã trực chỉ nhân tâm mà thức tỉnh rồi đó, cái gì đó là thu hút được cái sự trợ giúp của rất nhiều các vị thiên thần lớn. Thứ nhất là trợ giúp, cái gì là các vị thiên thần cũng muốn học hỏi từ con người thêm để tiến hóa. Và hơn nữa đó, tạo thành một cái lực liên kết với tất cả các vị thánh, các vị mà đã đắc đạo. Bởi vì một cái người mà đã tỉnh và quả mê là một cái tác nhân vô cùng quan trọng và quý báu để cho Phật Pháp, để cho mà chánh pháp được tuôn ra để giúp đỡ cho những người khác. Tại vì cái thời mạt pháp nó đòi hỏi càng nhiều người tỉnh thức ở cõi mê thì càng có cái cơ hội để giúp cho đông người vượt qua cái chặng đường mà chúng ta gọi là cái hội long pha. Tức là sau khi cái cơn mạt pháp nó đi ngang qua, nó quét đi để cho những người nào mà vẫn còn bị mê thì bị ngã, còn những người nào tỉnh thì đứng dậy và tiến bước lên một cái hàng lớp, một cái trình độ nó cao hơn để mà bước vào cái thời kỳ hoàn tin của chánh pháp. Đó.
Đồng thanh tương ứng, ý tương cầu mà. Khi mà mình khi mà một người cố gắng tỉnh á, thì sẽ thu hút và sẽ tất cả những cái lực lượng thanh nhỏ của vũ trụ này á, họ sẽ đến. Trong đó có các thần, có các thiên nhân, các người những gì khác ấy, nhưng mà đừng quên rằng là các vị thần bất hảo, các vị thế lực họ cũng đến, họ cũng đến mà phá kiếp lắm, kinh lắm anh ơi. Cái này thì thực sự là có, bởi vì vị chủ thế lực họ những người quyết chí tu luyện như vậy thì họ có chịu tắt. Tại sao có chịu? Tại vì trong vô lượng kiếp anh ấy gieo biết bao nhiêu điều xấu, anh ấy mở biết bao nhiêu điều những cái điều trong vô lượng kiếp của anh rồi. Thế mà bây giờ anh đòi anh muốn không trả anh sao? Nếu như anh là một người bình thường thì họ không nghĩ gì tới anh đâu, kể anh làm gì cũng làm. Nhưng mà nếu như anh đã quyết chí ông tu rồi đó thì có nghĩa là nghiệp cũng sẽ được giải, cũng đồng nghĩa với anh cái nợ mà anh không trả. Thế nên là họ được phá kiếp lắm, bằng đủ mọi cách. Họ phá bằng đủ mọi cách hết, bằng dưới đủ mọi hình thức, dưới đủ mọi hình thức để họ có thể chiến tranh làm sao anh không tu luyện được. Thậm chí có thể giết anh nữa. Giết anh không phải là họ giơ búa ở trên trời giết anh đâu, nhưng mà giết bằng những cái rất là bình thường thôi. Ví dụ mình ra ngoài đường kia mình bị xe đụng tâm suốt luôn. hoặc là mình căn bệnh nào đó nằm bất nằm bất động thì không cảm nhận gì cả, không biết là làm sao để cho anh không còn tu luyện được nữa, đại khái là như vậy. Mà bên chúng tôi gọi là trường thế lực đó, những cái thế lực cũ thì kinh lắm, nó phá trước lắm, nó phá vô cùng. Đó vì thế cho nên là mà từ trước nào cũng phải chưa biết năng trường thức và luôn luôn hướng nội, nhìn vào bên trong, hướng nội mà tu, chứ không phải hướng ngoại mà cầu. À, thì trong các gói đó thì có đủ các thần tốt cũng có, mà những cái thành phần bất hảo cũng phải đấy. À, nhưng nó hay phá kỳ lắm, mình phải chú ý cho cùng, phải cẩn thận vô cùng những cái đám đó. Họ cũng dữ lắm, mà người họ truyền lại cũng dữ lắm như mình.
Nhóm mà mà thuộc về cái thế lực thù á, quyền năng họ không thua gì bên chánh đạo.
Vâng, ta đúng thế, đúng thế, kinh lắm anh ơi.
Và nhiều khi đó mình có cảm tưởng là họ giỏi hơn. Là tại sao? Là tại vì họ có khuynh hướng họ phô trương những quyền năng của họ. Còn khi ở bên chánh đạo đó thì không phô trương. Mặc dù quyền năng cũng cao nhưng mà không phô trương. Và bên chánh đạo đó thì luôn luôn tôn trọng cái nghiệp quả, để cho nghiệp quả giải quyết vấn đề, và để cho cái tự do ý chí của cái linh hồn đó hướng dẫn tự tiến. Trong khi bên phía bên kia đó thì họ phô trương cái quyền năng mà họ tìm cách phá rối, và cái phá rối mà một cái dụng cụ mà họ dùng thường thông thường nhất đó, đó là sử dụng những cái luồng tư tưởng cũ của mình. Từ những kiếp trước của mình có những cái tư tưởng mà nó thuộc về ích kỷ hay là về tư ngã, thì giờ họ đưa những cái tư tưởng cái loại đó đến, mà nếu mà mình không để ý không ấy đó, thì mình nhận được cái tư tưởng đó thì nó có cái khuynh hướng là nó xâm nhập vào trong con người của mình, thì lập tức là mình sẽ lý đó là tư tưởng của mình và mình hành động theo cái tư tưởng đó. Bởi vì khi mình để một cái tư tưởng nó xâm nhập vào trong tài trí đó thì nó sẽ đi xuống ở tình cảm, và tình cảm nó cảm thấy ưa thích cái điều đó thì nó đưa đến thành cái lời nói hoặc là cái hành động. Thì cái đó là cái điều mà những người mà đang trên con đường tu luyện đó, thì nếu mà không để ý cái đó đó thì sẽ bị vấp ngã bởi cái tư tưởng cũ của mình nó đến nó phá, và chính cái lực lượng cộng thù nó gọi đến. Cái điểm thứ hai quan trọng nữa là họ sử dụng ngay chính những người thân bên cạnh của mình để mà phá mình. Bởi vì mình tu là một chuyện, còn những người thân của mình đó, họ không để ý cái chuyện mình tu, họ vẫn sống theo cái lối cũ của họ, và họ vẫn nghĩ là họ sống như vậy là đúng. Còn cái người mà đi tu như vậy thì cái người nó hơi lập dị, nó hơi khác thường một chút, nhưng mà thì họ cũng kính trọng, nhưng mà họ vẫn sống theo lối cũ của họ, và do đó họ bị những ảnh hưởng bên kia đó, những cái người mà mình phe bên kia đó dùng người đó nói những cái lời này lời nọ, làm những cái lời kiểu kia để mà chống đối, để phá mình. Cái đó mới là cái quan trọng. Nếu mà mình không khéo đó thì gia đình có thể là tan vỡ, bởi vì đôi co rồi gây gỗ, rồi con cái gây lộn thế này thế nọ. Cái đó là cái chỗ lúc mà để cho cái người tu luyện đó tập những cái tính mà ôn hòa, bình tĩnh, sáng suốt, khôn ngoan, hướng nội mà tu, tức là tìm cái lực từ chính cái chân ngã của mình, tìm cái sự minh triết khôn ngoan của mình để giải quyết những cái mâu thuẫn trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha con. Cái đó là cái điều mà nếu mà không để ý thì rất dễ bị trở ngại, dễ bị gia đình xào xáo bởi những cái thế lực họ dùng người thân của mình để đánh phá mình. Đó, cái đó là cái điều mà mình muốn nhấn mạnh. Không biết anh Phúc Lâm thấy có thấy cái vấn đề đó không?
Cái cảnh
tinh thực, đó là chỗ này. Tinh thực quan trọng nhất là trí tuyệt chúng ta. À, như chúng em vừa nói đó, tức là cái tư tưởng đó là cái ý niệm đó mà. Nó là một trí tuyệt. À,
anh nói đó là chết thôi kìa, nó không rõ anh.
Đâu, vâng. Tôi chỉnh lại cái này chứ. Anh nghe rõ chưa?
Rồi, được rồi.
Chúng tôi chỉ có cái phần này, cái phần trí nghiệp. Cái tư tưởng đó, là nó làm thành trí nghiệp. Bởi vì trong vô lượng kiếp của mình á, mình đã hình thành cái ý của mình, cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, cái niềm của mình. À, nó đã hình thành từ vô lượng kiếp rồi, cho nên những cái ý nghĩa rất là quan trọng lắm. À, đối với chúng tôi sẽ là anh nói rất rõ về điều đó. À, tức là hình thành cái ý, cái niềm của mình á, mình suy nghĩ như thế này, nhưng mà tức là cái ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa nó phá mình kinh khủng lắm. À, nó phá mình ghê gớm lắm. Thì cái ý nghĩa đó, nó cũng là một loại vật chất. À, nó cũng là một loại vật chất mà nó, nếu như mà mình không có vượt qua được cái ý nghĩa đó, thì cái ý nghĩa đó, chính cái ý nghĩa đó, nó sẽ sanh ra những cái tư tưởng tiêu cực, đủ thứ hết, đủ loại tiêu cực hết cả. À, từ cái ý nghĩa đó, nó sanh ra. À, ghê gớm lắm anh ơi, cái ý nghĩa này kinh khủng lắm. Mình ngồi như thế này đấy, nhưng mà cái đầu mình nhé, cái trong cái tư tưởng của mình nhé, nó đâu có yên đâu. Thân thể mình yên, nhưng cái đầu mình đâu có yên. Nếu như mà mình không có biết diệt trừ cái ý của nó, cái ý diệt đó. À, bên chúng tôi có một cái pháp môn đó là khi mà phát chính niệm á, thì tiêu diệt những cái ý diệt. Trước khi ngồi là trong khoảng 5 đến 10 phút, thanh lý tất cả những ý niệm. Còn cái tư tưởng ngoại thanh nó đến nơi khác cho mình tạm niệm không anh? Dạ.
Tạm niệm
đó. Dạ vâng, đúng rồi, mình tạm gọi là tạm niệm. Tạm niệm. Thế nhưng mà thực sự nó có cái nó có những cái nó nghiêng về mạng rồi. À, có cái mà nó nghiêng về tình dục, có cái gì nó nghiêng về danh lợi. Có cái nó nghiêng về tranh giành đấu tranh, rồi nó có cái mỗi cái nó nghiêng về thứ khác nhau. À, nó vì thế cho nên là phải thanh lý tất cả những cái ý niệm đó. Mà ý niệm đó không thể thanh lý trong một lần được, không thể nào thanh lý trong một lần là hết được. Cho nên phải mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phát ba, mỗi khi mình nhớ đến là phải thanh lý nó. Đấy. Còn cái thứ hai nữa ông vừa nói là, thì đúng rồi, cái ý lực nó sáng này là cái lực không sáng mình á, do chính cái người thân đang chào mình là trước tiên, những người gần gũi mình trước tiên, à họ không có chút sáng mình đâu, mình tập cái môn trí công khác, mình tập thể dục hay là tập trí công những môn khác á, thì gia đình không có nói gì cả, nhưng chỉ riêng cái môn mà ông tu luyện này á, thì tự nhiên gia đình ông là có cái mâu thuẫn cái A cái B. Còn ông nó thế mà vợ ông nó thấy kia rồi thì cái này cái khác nó làm cho mình nha, phân tâm làm cho mình mâu thuẫn rồi làm cho mình cãi nhau, làm cho mình điên lên rồi chứ là khẩu rồi. Một ngày mình, một lần mình nổi nóng là cả một ngày, cả bao nhiêu ngày ấy đi mất rồi. Đừng có chút 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 khủng lắm. À khá.
Cái này tôi muốn nói thêm nhé.
Dạ.
Là ví dụ như là trong gia đình bây giờ mình tu hành, mình cố tinh tiến về thông niên học, về pháp luân công, thì vợ mình hay chồng mình nhiều khi không đồng ý, để đâm ra, sinh ra cãi cọ lời qua tiếng loại, lời qua tiếng nọ, là bởi vì khác nhau về ý kiến về thế nào là tu, hoặc là nó có nhiều cái lắm. Để họ phá là bởi vì họ nghĩ là cái đó là họ thương mình, họ giúp mình, chứ họ không nghĩ mà họ phá mình. Nhưng mà trong cái lúc mình tu niệm đó, thì mình biết là mình đang bị phá, mình biết là người thân của mình đang bị cái thế lực bên kia nó họ dùng để họ phá mình. Thì nếu mà bây giờ mình nhìn một cái cảnh đời bình thường ở bên ngoài, là mình nổi nóng lên, mình gây, mình ly dị, chẳng hạn ly thân ly dị đó, thì cái vấn đề đó nó giải quyết tạm thời của lúc này hoặc kiếp này thôi. kiếp sau nó lại trở lại là mình vẫn phải trả quả, trả cái quả đó, hoặc là mình phải vẫn phải giải thích trên phương diện là phải biết thế nào là chân thiện nhẫn để mà giải quyết vấn đề cho xong. Chứ mình không thể nào, tức là vẫn phải chấp nhận sống với nhau, nhưng mà phải hòa hợp, phải minh triết và sống khôn ngoan. Chứ mình đi gì, mình đi vòng rồi cãi cọ này kia đó, thì cái tâm bất an trong một ngày mà cả một cuộc đời, và nó vẫn tạo một việc tâm kiếp tới mình vẫn phải giải quyết như thường.
Có thể trước sau họ không tới dễ dàng là người hôn phối, nhưng mà họ có thể tới dễ dàng là một cái người thân nhân trong gia đình người ta mình chứ.
Đúng rồi, thì với bất cứ dạng nào là mình cũng phải đã giải quyết vấn đề trên cái phương diện gọi là minh triết thiên liêng, hay nói theo bên anh Tâm là trên phương diện cái bình dẫn.
Vì khi mà thiên nhân người ta gieo rồi á, thì tất nhiên là mình phải lãnh quả thôi. À, mà nếu như bây giờ mình không hóa giải lúc này thì cái đó nó vẫn cứ còn theo hòa. Nó theo hòa cho đến khi mà giải quyết được thiên nhân đó rồi nó chết được. À, thì trong cái án này mà còn nhân quả là cái luật nhân quả là cái luật tuyệt vời vô cùng, tuyệt vời không thể tưởng tượng được, tuyệt vời lắm.
Tôi có cái hình đó anh sẽ đánh vào cái hình dưới cùng là interface hoặc forum, cái hình dưới cùng interface hoặc forum thì cái hình này cũng hay lắm. Nó nói về cái sự tiến hóa của vật chất đó, tức là cái vị thượng đế thứ ba là gọi là Isara, nó bắt đầu gửi tới một cái power of vibration bằng cái đầu óc của vị đó, bằng cái tinh thần của vị đó, xong rồi nó mới làm một cái, tức là một cái vọc tách, rồi mới cái primary atom Aditya, tức là từ cái Mula Kapitu nó thành ra một cái atom đầu tiên. Xong rồi cái combination của những cái atomic này thì nó mới làm nên 6 cái subplan của cái plan trên cùng là cái Adi đó. Adi thì cũng gọi là Maha Paravanic, Paranirvanic. Có lẽ lý do đó cho nên nó gọi là tối đại nhất bàn đó. Còn cái 6 plan tức là Paranirvanic gọi là đại nhất bàn. Đó thì là những cái đó là nó kết hợp thì mà thành là những cái sub plan, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sub plan của cái AD, tức là tối đẳng nhất bản. Rồi lại gửi tới một cái tia sáng nữa để làm cái cõi đại nhất bản, rồi gửi tới một cái năng lực nữa để làm, mỗi lần là gửi thêm một cái năng lực để làm những cõi bên dưới. Nó có mấy cái đường cung đó. Cái này là của cái tờ Theosophist December 1899, và cái này là bắt nguồn từ bà Blavatsky này.
Những cái đồ hình, cái hình vẽ nó là tam giác đó, rồi cái vòng tròn đây, cái chấm chính giữa, vòng tròn mà có đường gạch nam, rồi
thái tưởng
còn
cái hai đường tưởng tượng,
đó là thái vẫn đi tưởng tượng của mình Tôn Giáo đó.
Thì họ lại gọi là first logo, second logo, third logo.
Thì như vậy mình thấy một cái điểm gì là cho dù là mới mất cứ một cái hình thức, một cái nhãn hiệu nào, Nho giáo, Hồng giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, hay ngay cả Pháp Luân Công, thì cái căn bản giáo lý nó vẫn là một. Nhưng mà cái danh từ diễn tả nó khác nhau. Thì nãy giờ anh Trúc Lâm nói chuyện, thì tôi nói chuyện với anh á, thì cái nguyên lý của tôi nói với anh là tôi dùng nguyên lý tâm lý học. Nhưng mà cái danh từ thì tôi dùng danh từ của Pháp Luân Công. thì giữa tôi và anh nói chuyện rất là thông cảm hiểu nhau. Rồi khi tôi nói với anh đó, tôi không nói chuyện tâm linh học mà tôi nói bằng danh từ pháp luân công, là nó dễ dàng trao đổi, dễ dàng hiểu với nhau. Và cùng một cái chân lý thì nó là một lúc không có gì khác nhau cả.
Không sai chút nào. Vì đầu tiên khi các bậc giáo chủ thì các ngài chỉ giảng chân lý thôi, các ngài thuần túy giảng chân lý thôi. À, ví dụ như là các chân lý về thì là tiến hóa rồi. Còn giáo chúng là cái người ra rồi cái này cái kia, thì các tôn giáo, mỗi tôn giáo chứa đựng một mảnh chân lý, một chút chân lý. Còn các bậc giáo chủ nói chung các ngài chỉ giảng chân lý thôi, chứ các ngài không có thành lập tôn giáo. Đức Chúa cũng có thành lập tôn giáo, mà Đức Phật cũng thành lập tôn giáo. À, thì thế cho nên là khi mà mình vượt qua được cái đó thì nó dễ dàng cảm thông nhau, nó cũng càng dễ dàng hiểu, dễ dàng chấp nhận, dễ dàng đón nhận. Thì vì tất cả những cái gì gọi là của con người đó là đều mang tính hạn chế, đều mang tính bất toàn. Mà vượt qua được cái bất toàn đó thì mình sẽ đứng chung là một điểm rất dễ hiểu, thấy vui lắm thật sự. Nói là cách này đấy, thì thời điểm này là cái thời điểm vô cùng đặc thù của lịch sử, nhưng mà cũng là cái thời điểm mà nhưng mà sẽ bước vào một thời kỳ một cái kỷ nguyên mới, cái nền khoa học mới.
Cái điều mà tôi học được của pháp luân công đây chúc Lâm là dạ. cái chữ nhắn đó
dạ.
Mà cái chữ nhắn tôi học được cũng là lời giảng của ông Lý Hùng Chí đó. Từ ông nói câu này thì làm cho tôi luôn luôn nghĩ trong đầu. Ông nói rằng là khi mà người ta chửi mình á, là người ta nắm cho mình một mảnh đất. Thì ra khi người ta chửi tôi á, thì tôi phải cảm ơn người ta, tôi không nên giận.
Dạ. Đúng thế. Vâng, khó lắm chị ơi. Nói ra để lý thuyết thì nó như thế đấy, nhưng mà khi thực hiện trong thực tế khó lắm. Thì trước khi mình nghe mà cái lời khó chịu mà cái chửi mình thì lập tức là tăng sân mạch máu lên liền rồi. Khi mà tăng sân mạch máu lên liền rồi đủ chất mà mình xử lý chuyện gì khác nữa. Nhưng mà nếu như với cái tâm của một người tu thì mình sẽ dễ dàng hơn những người thường, chứ là mình không được ok lại trả lại như thế. Thì đấy là cái thứ ba tiếng trên đỉnh đấm đó là giảng là được cái tầng bề mặt nhất của con người đó. Thì chứ còn chân chỉnh nhấn nó càng tiến lên cao thì nó càng ở cái mức độ khác cao hơn nữa, khác nữa. Mỗi tầng thứ nó có một cái biểu hiện mà tôi ý nghĩ khác nhau. Mà thì cái ngôn ngữ của con người, tiếng nói của con người á, là cái tiếng nói vô cùng là một cái loại tín hiệu vô cùng vô thiện, không thể diễn tả hết được những cái huyền diệu huyền vi của tâm linh được. Cho nên là khi mình đi qua có người này rồi á, thì không còn nói tiếng người này nữa. Tiếng người, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Việt, tiếng ABC, các loại tiếng của con người á, đâu có sử dụng cái tiếng người nữa. Mà nơi đó là cái tư tưởng. Người ta nghĩ gì cho là hiểu nhau liền. Hoặc là làm các thủ ấn của Phật á. Thủ ấn của Phật cho các ngài giơ tay một cái thì các ngài hiểu nhau rồi. Những thủ ấn, những kiểu thủ ấn, những đài thủ ấn á, mà bên mặt tâm Tây Tạng nó họ gọi là yoga vô thượng đó. Thì đấy là những cái gọi là ở đây mình gọi là những gọi là ấn. Nhưng thực ra thì sang có bên kia thì đâu cần nói tiếng người này nữa đâu, không cần nói tiếng người này nữa, mà đó là cũng có tư tưởng rồi, người ta nghĩ gì thì đã hiểu nhau ngay rồi. Nhưng đó đâu có cái chuyện mà ngồi ba hoa rồi nói những điều không thật, rồi người ta đọc hết cả cái tâm mình rồi thì mình làm sao mà mình nói những điều không thật, hay là mình ba hoa cho nên cái cõi tôi có điều đó là vui lắm đó, người ta nên nó vui vô cùng là vui đó, mình là cõi chung giới đó mà. à buồn lắm á. Đó là con gái nào ước hơn con thảo là gì đâu.
Con gái vẫn nói chuyện, con gái vẫn nói chuyện mà lên cõi thượng giới cũng vẫn nói chuyện. Đến lúc mà lên cái cõi mà vô sắc thì là mới hết nói chuyện, mới cơ, mới là tự hiểu, không có nói nữa.
Vâng, thầy chung phá lên là những cái bài bắt người. Cái cõi là cái tư tưởng á, mình cái cõi đáng mơ ước lắm. À, cái đáng cái cõi đáng mơ ước lắm. Chứ không phải những cái con người mang cái thân người này á thì đã là những khổ rồi, nóng không chịu được mà lạnh cũng không chịu được, hay không chịu được rồi phải đối phó với bao nhiêu thứ ABC này chứ mà nếu mà mang cái thân người này á thật là một cái linh dự, nhưng đồng thời thì những cái nặng nề của thân xác này nó cũng quá nhiều, nhất là cái thân xác.
Hồi ban ngày tôi coi một cái phim, trời ơi, một cái đứa bé mà nó bị tự nhiên, nó bị cái bướu lên, cái xương nó mọc lên một cái mặt nữa là nửa mặt bên dưới toàn là xương sốt không à. Thế là phải đưa đi bác sĩ bên Đài Loan, người ta giải phẫu, người ta cắt là mấy lần, mới cắt được hết mấy cái cục xương ấy thì nó mới mở mắt ra nó nhìn. Thế nó mọc lên mà u che kín hết cả mắt đó, xong rồi không nhìn cái gì nữa. Thế là mũi miệng thì là đây mồm răng lợi là đây xương thôi. Thảm quá. Xong rồi có những người là mọc mụn nước đầy người khắp che kín từ đầu đến chân. Xong rồi kinh hoàng quá, sao khổ khổ thế, không biết là bị cái nghiệp gì.
Mang thân người thì có những nghiệp thôi. Thì cái thế giới cũ, cái vũ trụ cũ là cái vũ trụ được hình thành nó qua cái nguyên lý là thành trụ ngoại diệt. Ứng ở thân xác con người á là sanh, lão, bệnh, tử. Thì cái kỷ nguyên mới này á, là cái kỷ nguyên không còn như thế nữa. Kỷ nguyên mới này á, là kỷ nguyên của viêm dung bất hoạt. Ôi sao ơi, cái kỷ nguyên đó là ai có bị ra được ra thì mình cũng nguyên theo con rẻ đó. Bởi vì cái coi nó đáng mơ lúc con khá mà. Thân xác người ta không còn bệnh tật thì người ta không còn chết nữa. Hay là người ta có chết nhưng người ta cứ chết khác. Và không còn những cái khổ đau vì cái thân xác này á. Thân xác này có đẹp bao nhiêu, có là hoa hậu, có là gì gì, thơm to bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà sẽ có lúc vô vàn lúc không thơm to. Không thơm to rồi còn bệnh tật nữa chứ, trời ơi, máu mủ rồi tanh hôi rồi ABC nó đang hết cả. Mang cái thân người này thật sự là vất vả. Nó có nhiều điều vi diệu tuyệt vời nhưng mà đồng thời cũng hết sức là nặng nề. Cái nhìn cái chị hoa hậu á, hoa hậu rồi hoa hậu nam, hoa hậu nữ các dạng các kiểu á, thì mình thấy nó cái nào nó sắc tố.
Nó vai đẹp hoàn hảo đâu, có hạn là trên trên trời thôi.
Thì đấy, chính vì như thế cho nên mình phải mơ ước. Nếu mà mình mơ ước á, đã mơ ước thì mơ ước cái gì mà nó đáng chứ. Trời ơi, có người này á, thì nó sao. Con người là bất toàn, mà con người là tương đối rồi. Con người á, thì là tương đối nhưng mà rất may là con người có trí tưởng tượng, con người có cái suy luận cho nên con người ta mới có mơ ước, con người ta mới có những cái khát khao. Thì khi đã khát khao thì mình phải khát khao những cái gì cho nó. Nó vượt thẳng cái con người này chứ. Chứ còn những cái được con người này thì nó làm sao không?
Anh Trung Lâm ơi, mấy cái tụi mà khủng bố đó nó có nghĩ rằng lên trên trời nó được lấy làm chủ tâm luôn.
Đấy cũng là một cái nọc đọc cho chị. Trời ơi, cái tôn lắm. Không có tụi đấy nào mà dạy người ta làm khổ người khác đâu. Làm khổ người khác mà cái khổ của người ta là cái cướp của mình nhé, là cái vui của mình nhé, thì làm gì có cái giáo lý nào dạy như vậy. Đó là tà quá trình cho đối tà, là âm quá trình cho đối âm thì làm gì nữa, đúng. Quá trình cho đối âm, quá trình cho đối tà rồi. Thì đấy, trần gian thì nó phải như thế đấy. Nhưng mà vô số người tin đấy chị ơi, không phải là không có ai tin đâu, vô số người tin đấy. Thì thế nha, chứ tôi người không nói là có người là có mê mà. vô số người theo. Người ta không mê, người ta không tin, người ta không theo thì người ta đi theo làm gì của người ta. Ôm bom người ta tự sát, ôm bom đánh bom ra đi chơi này kia, các loại các dạng.
con người này nó tóm lại là cái cõi này vẫn đang vẫn tốt lắm, vẫn cần thiết lắm, luôn cần thiết.
Ở trong pháp luân công thì ông Lý Hồng Chiếu nói rằng là có bao nhiêu là những thế giới văn minh đã xuất hiện trên địa cầu rồi cũng tàn phai đi, thành ra là cái chuyện đó thì nó phù hợp với cái vấn đề là Atlantis. Nhưng mà Atlantis của mình thì nó cũng thuộc về những dân thứ tư, thành ra nó cũng hợp lý. Thế còn những thế giới văn minh trước nữa thì tôi cũng khó hiểu, từ vì nó không phù hợp lắm với lại thông niên học. Trong niên học thì mình có 7 vốn dân thôi, trên địa cầu của mình có 7 vốn dân thôi. Thì văn minh thì cũng chỉ vốn dân thứ tư trở đi mới văn minh, chứ còn những vốn dân trước thì làm sao mà văn minh được. Thành ra cũng nó cũng có một cái vấn đề nó hơi khác. Nhưng mà trong cái điều mà ông ấy đồng chí ông giảng đó thì cũng làm cho tôi mua cái cuốn sách là gọi là The Forbidden Archaeology, đó tức là cái ngành khảo cổ, cái môn gọi là cái gì nhỉ, cái môn khảo cổ học nhưng mà bị cấm đoán. Thì trong cái cuốn đó họ có nói rõ là đã có những cái phát hiện ra những cái nền văn minh xưa cũ, nhưng mà những khoa học gia, những chuyên gia về khảo cổ thì họ cứ cho rằng không đủ chứng cứ, thì ra họ cứ hợp tác, họ không muốn cho vào chương trình của họ. Tức là những giáo sư đại học mà họ chuyên về khảo cổ đó, họ không dám chấp nhận những cái điều đó. Tại vì nếu mà họ mà mang ra, họ bảo là, tức là họ mang ra những cái lý thuyết để cho vào cái những cái điều mà họ in ra thành sách thành bài đó, thì họ có thể họ bị đuổi xuống. Tại vì nguyên một cái hệ thống của người ta không có chấp nhận, thì mấy trường giáo sư đại học là không có làm được cái chuyện đó. Thành ra tất cả những chuyện mà nó thuộc về Atlantis chẳng hạn, tức là cái mà nó gọi là trước thời tiền sử, đó là họ không dám công khai tuyên bố rằng họ công nhận. Đó. Trong khi mà như đồng chí ông nói, đó là có rất nhiều cái điều mà người ta tìm ra nó thuộc về văn minh xưa cũ, ví dụ như là khí công, hay là ở trên trong cái bài giảng của Pháp Luân Công, chuyển Pháp Luân ông cũng có nói đó, là ở trên những cái bức tường của kim tự tháp có vẽ những cái hình máy bay trên khí cầu, xong rồi ở trong những cái bức tường mà ở trong những cái hang động mà người ta tìm ra nó khi mà người ta thử những cái đồ đạc ở trong đó thì người ta biết là cái đó nó đã cũ, người ta thử thì những dùng nguyên tử để thử những cái lông á, thì người ta biết là cái đó là cả trăm, cả có khi cả triệu năm hay là cả mấy trăm ngàn năm á, thì lại vẽ hình người mặc quần áo đàng hoàng, rồi cầm ống kính viễn vọng, rồi đội mũ. Thì ông bảo thì nếu mà nói về cái thời gian đó thì nó phải là vào cái thời gian thời tiền sử, con người là người Phỉ chứ không phải là người Nam Ninh. Thì tạo làm ra một người Phỉ mà lại đội mũ, rồi mang ống vố, cầm viễn vọng kính. Thành ra ông nói rằng đã có những cái người Nam Ninh nó xưa nó cũ rồi. Thì bây giờ thì mấy trong giáo sư đại học là không dám công nhận những chuyện đó. Nhưng mà trong cái cuốn hoặc bây giờ là gì đó, thì họ có nói về một cái gọi là một cái cơn lũ lụt rất là lớn mà họ tìm thấy ở rất nhiều những cái địa điểm ở trên thế giới, tức là cả 300 nơi trong cái số nước ở trên cái số quốc gia thì là không có tới 300, nhưng mà có những cái vùng mà người ta tin tưởng rằng đã có lũ lụt. Những cái trường hợp mà trong Kinh Thánh nói là ông Noe mà lũ lụt quá rồi ông phải mang lên trên thuyền của ông ấy mỗi thứ vật một cặp để mà giữ giống nòi đó. Thì trong tất cả những nền văn hóa ở các địa phương đều có nói đến cái lũ lụt đó. Rồi ông ấy tìm thấy rằng là ở trên tất cả trên địa cầu này những cái núi thì nó đều chứng tỏ là có một cái cơn lũ lụt rất là lớn mà nó từ hướng tây bắc tràn xuống đông nam. Vì thế mà tất cả những núi ở trên Âu Châu, Á Châu, các nơi, cái sườn
ở bên cái vườn nó hướng ở phía tây bắc là nó có mảnh vụn còn sót lại của tất cả những cái gì mà xương thú vật của những cái đồ đạc, những cái tảng đá nó từ xa nó không phải của cái vùng đó mà nó rớt lại ở trên sườn núi, thì tất cả những cái sườn núi ở khắp nơi chôn phải riêng một vùng là cái sườn núi mà hướng về phía tây bắc là có những cái mảnh vụn đó. Thành ra là ông ấy nghĩ là có, thực sự đã có một cái cơn lũ lụt mà có thể là của cái Atlantis. Thì khi đó một lúc nó tràn lên, rồi nó tràn lên, tràn ngập lên kể cả nó sang tất cả mọi nước rồi đến bên kia, thành ra là nó mới tiêu hủy bao nhiêu là người, thành ra người ta mới trở về một cái đời sống tiền sử, là vì mọi người chết hết, thằng người ấy sinh sống trở lại thành những cái bộ lạc, thành ra người ta trở về thời tiền sử đó. Thành ra cái thời tiền sử thì người ta đâu có biết chữ, thì người ta đâu có biết là có lũ lụt, người ta đâu có biết lại lịch sử trước khi có một lũ lụt, trước khi tôi qua một cái cuộc lũ lụt tôi sống lại ở đây thì là nền văn minh nó như thế, họ tưởng họ trở thành dân lạc hậu thôi, giống như là đi lượm hay là đi săn bắn để mà sống thôi. Em quay trở lại giống như là người kỳ thôi. Đó là cái lý do mà cái nền văn minh của mình đó, nó rất là trẻ, nó chỉ có 4.000 năm thôi.
Cái điều chị nói ấy, thì cũng tương tự như các cái phát triển của các đạo sư Tây Tạng á. Đạo sư Tây Tạng á, cái này cũng đã tiết lộ một phần nào những cái văn minh tiền sử, những cái nguồn gốc của nhân loại á, thì cái này tiết lộ thì đầu tiên là khi mà trái đất lúc đó còn làm cái lò lửa, còn rất nóng á, thì lúc đó cái gọi là con người cũng đã có rồi, nhưng mà tồn tại dưới cái hình thức là rồi tồn tại dưới cái hình thức khác, rất là thân người à, có thể lấy được những cái chất ở trong lửa đó mà tồn tại. Rồi tiến dần qua hàng chiều năm, con người tiến dần mình bắt đầu có những cái nền văn minh như sau này, mình gọi là văn minh bởi vì nó tiến bộ hơn cái thế hệ trước đó. Rồi khi tên ngài Lý Minh Chí mà khi mà nói rất rõ là ngài cũng đã khảo sát rồi, nhưng mà ngài khảo sát là thấy rằng là cái trái đất này á qua 81 lần đổi thay hủy diệt, 81 lần mà ngài cũng chưa đi được hết cõi cái những tiến hóa của nhân loại nói riêng á, thì nói chung á nhân loại nằm trong tam giới này, tam giới gọi là thiên địa nhân này và ta giới, thì cũng chỉ là một trong những là tử của vũ trụ thôi. Bởi vì vũ trụ thì mênh mông bao la vô cùng vô tận, nên kể cả những cái không gian mình đang ngồi như thế này này, thì nay kế bên mình á thì cũng có những không gian khác, những cái sinh mệnh khác đang sống ngay kế bên mình, nhưng mà mình không biết được, mình họ không cùng cái nhiệm vụ như mình đấy. Bởi vì những cái mà cái nền văn minh của con người này nó khác lắm, thì cái thời kỳ đang đến một cái thời kỳ mới, một cái đại kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên mới đến sẽ cái khác gì không còn như cũ nữa, chắc chắn là như thế. Như là ở con người ta thì đến bây giờ đó, người ta khoa học đang nói rất nhiều về cái người ngoài hành tinh á, nhưng mà khoa học chưa nói được cái gì cụ thể về người ngoài hành tinh rồi. Người ngoài hành tinh là có thật thì những người ngoài hành tinh đó nó đang tìm mọi cách nó phá hoại nó cơ nhiên nó thay đổi thân người ta ấy. Sẽ vui lắm vì thế, cho nên là thì cái càng nhiều những chứng cứ, càng nhiều các nguồn thì mình thấy rằng đây đúng là cái thời kỳ rất là đặc thù của lịch sử. Các nguồn đều nói như vậy, tôn giáo, khoa học, rồi các loại tôn giáo, ví dụ như mật tông chẳng hạn, thì cũng nói rằng đây là cái thời điểm rất đặc thù của lịch sử, và một nền văn minh mới sẽ bắt đầu xuất hiện, đang xuất hiện rồi, đang hình thành rồi, vũ trụ đang được thay đổi. vũ trụ đang được canh tâm lại, được trung độ lại, phải trung độ lại, canh tâm lại.
Tôi sợ là sẽ có chết chóc rất là nhiều đó trước khi mà có những thêm một cái xã hội mới đây.
Vâng, mình gọi là chết chóc chứ còn thực ra là đào thải thôi. Cái đào thải là tất nhiên rồi, đương nhiên rồi, phải muốn phá phá một cái gì cũ thì phải có những cái như vậy chứ. Chứ còn những nhân tố xấu, những nhân tố tệ, những cái như vật chất không tốt thì đương nhiên phải bị đào thải thôi, bị thanh lọc thôi. Mình quen mình gọi là cái sự chết, chứ còn thực ra thì nó đó là đào thải, nó là thanh lọc thôi, chứ là đang cứ bình thường của vận hành vũ trụ thôi. Bởi vì không có những gì mà một cái căn phòng nó sạch sẽ thêm do như thế này mà là để những cái đồ sống xa tối xa rồi trùng bò tùm luôn hết cả thì phải bỏ đi thôi, chứ giống như trùng giống như quả táo á, quả táo mà thối đó bỏ đi chứ, nếu mà không thanh lọc được, nếu mà không đổi được thì phải thanh lọc thôi. Cũng như chiến tranh bây giờ vậy, mọi người người ta nhìn chiến tranh thì ai thấy chiến tranh đau khổ rồi biết bao nhiêu thống khổ trong chiến tranh, nhưng mà đó là cái mà để giải quyết nhiệt lực của con người đi ra thôi, chứ gì đâu. Chiến tranh, dịch bệnh rồi tình nhân tai rồi ABC đủ tất cả, biết bao nhiêu người tạo biết bao nhiêu thống khổ thì đó là con người.
Khí hậu nó nổi dữ lắm á, tôi nghĩ nó là kỳ quặc quá.
Khí hậu là cần ozone rồi ABC rồi các loại đó, thì cũng chỉ là những cái biến chuyển, là những cái tiến bộ, những cái tiến hóa bình thường của quy luật và tiến hóa của vũ trụ thôi. Cái gì mà xấu xa, cái gì mà tệ, không đúng với cái tình tốt của mình thì tâm lý là thấy thế thôi.
Có một cái lý thuyết mà nói về cái sự động đất mà để cho cái châu Á Lâm Tiếp nó bị chìm không? Thì họ nói rằng là cái trái đất đổ sụp, rồi trước tôi có nghe nói trái đất đổ sụp, tôi không hiểu trái đất đổ sụp là gì. Nhưng mà tôi đọc, mới đọc thì tôi biết rằng là ở trong ruột trái đất thì nó có nhiều lớp lắm, mà trong đó có một cái lớp nó lỏng. Nếu thế thì cái lớp nó lỏng ấy thì nó có thể bị xoay, ví dụ như là ví dụ mình có tưởng tượng cái quả trứng chẳng hạn, thì ví dụ như ở bên trong cùng nó đặc chẳng hạn, trong một dưới cái đó nó có một lớp lỏng, trong rồi ngoài cùng lại có cái lớp vỏ nữa. Thế thì bây giờ cái vỏ nó quay so với lại cái ruột mà nó quay ở trên cái lớp lỏng đó thì chuyện nó có thể xảy ra, mà nó quay như thế đó thì nó có thể nó đưa cái bắc cực xuống đường phúc đạo. Tại vì bây giờ bắc cực của mình á, bắc cực của mình thì đương ví dụ như mình so sánh cái mặt trời nó là cái quỹ đạo của quả đất trên một cái mặt thẳng ngang ngang, thì cái bắc cực nó ở phía trên, cái khách đỏ nó ở giữa và cái nam cực nó ở phía dưới. Thế bây giờ đổi sụp tức là bây giờ cái mặt đất thay vì nó vẫn cứ đứng vững theo kiểu đó, nó nghiêng xuống một bên chẳng hạn, tức là bây giờ giả sử nó bắt được cái đầu, bây giờ cái đầu nó nghiêng xuống thì nó nghiêng xuống thì nó chạy xuống thành xích đạo, nó nghiêng xuống rồi cái bụng chẳng hạn, và cái chân thì nó lại đưa lên. Thế thì có phải là nó đổi chung như thế là cái bắc cực nó chạy xuống xích đạo, mà nó chạy xuống xích đạo là nó bị mặt trời đốt nóng, là nó mới chảy, nó mới tan ra thành băng. Thì như thế là khi mà băng nó chảy ra đó là sẽ có lũ lụt rất là lớn. Thành ra cái việc đổi sụp là nó đại khái như vậy.
Khi cho luật tiến hóa thì chắc chắn những điều đó sẽ xảy ra, những điều đó hoặc tương tự thì sẽ xảy ra thôi. Cái gì nó già cỗi quá rồi mà nó đi quá rồi, cái chuẩn tắc tự nhiên thì bây giờ lại phải bị thanh lý thôi, thì thanh lý thì đào thải thôi, cái điều đó thì là vì hiểu được thôi, nên phải đến tất nhiên thôi. Con người mà chấm tính không phải là con người nữa thì nó làm sao?
Nếu mà mình không có tôn trọng trái đất á, trái đất mình có sử dụng nó một cách bừa bãi đó thì mình ô nhiễm quá rồi, mình làm hại trái đất rồi, thì trái đất cũng phải phản kháng.
tính luật thì luật chi là tất cả mà. Thì tất cả những người mà đang nghiêng về đời sống tâm linh á, thì đều là những người về được chúc phúc cả, đều là những người quý, đều là những nhân tố chúc quý trong thứ sự tương lai này. Thì sao cố gắng làm sao được quý được người này.
Anh Trúc Lâm, bữa nay có một thành viên mới của nhóm, tức là cái cậu Nguyễn Phạm Nam này, thì anh có lời khuyên thì cậu ta mới ra nhà công đi học nhưng mà đọc nhiều sách lắm rồi, thích rất là thích tập sách của ông Bạch Liên với lại bà Annie Bergen. Thì bây giờ tu như thế nào thì anh có lời khuyên gì đối với cậu này, làm thế nào để cậu tu?
Cái câu mà mình hỏi đó, mình muốn lấy người ta là câu mà vừa dễ nhưng mà nó cũng vừa khó. Thật rất cứ thích đơn giản nhưng mà cũng như cũng tinh thần là khó. Nhưng mà đầu tiên thì phải xin chúc lành cho cái ý muốn của con đó, của cái cậu đó. Thì cái ý muốn của anh đó là được chúc lành rồi. Ý muốn của anh đó là được chúc lành vô cùng rồi, bởi vì trên chúng tôi có một câu rằng là khi mà một niệm muốn tu xuất ra đó thì cả mười phương thế giới đều ủng hộ cả. Đại khái cái câu đó như vậy đấy. Tôi tiếng Hán rồi tôi quên mất rồi. Khi mình muốn tu á, tức là khi cái lòng mình đã có khởi lên cái ước muốn đó rồi á, thì cả mười phương thế giới này đều ủng hộ hết. Các thành tốt ở các nơi ở các ấy đều sửa chút vào cả. Còn cách tu như thế nào á, thì phải là từ theo cái duyên của cái cuộc sống đó, từ theo cái duyên cái nghiệp của cậu đó. Có thể cậu sẽ gặp được đại pháp đại đạo đại pháp, nhưng mà cũng có thể là gặp tiểu đạo tiểu pháp, nhưng mà từ theo cái duyên của cậu á. Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà tôi chính muốn tu cho ta là được sức thuốc rồi. Bởi vì khi muốn tu thì là tu là gì, tu là sửa. Thì khi người ta muốn tu thì người ta sẵn sàng sửa. Mà cái sửa quan trọng nhất là sửa chính mình, sửa cái tâm chính mình trước tiên. Thì cậu đáng được chúc phúc rồi. Thì theo cái tư duyên của cậu thôi. Và những cái mà cậu đọc nhiều sách như vậy thì là cái tiềm duyên của cậu lớn lắm á. Nhất là những cái sách về tâm linh, về tôn giáo, là những cái sách mà nó vốn khô khan, vốn không nhiều người biết. Mà cậu như vậy là cậu có cái duyên nó lớn lắm rồi, cái tiềm duyên của cậu.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, vâng.
Có lẽ cậu nhận một tiền nhiều, chẳng nghe. Thì bắt đầu
một cách bắt đầu. Đúng rồi, cái một tiền nhiều là cái tốt đó. Tại vì chưa cần nói về các pháp tiền tỷ lai tiền và pháp về các loại tiền, thì cứ ngồi một chỗ thiên nhàn, một chỗ không nhúc nhích đã làm cái điều tốt rồi. Tại vì khi mình ngồi như vậy thì mình ngồi bên ngoài mình bất động, nhưng mà trong cơ thể mình nó rất động, cơ thể mình nó đang tự điều chỉnh lại, tự điều chỉnh, tự nuôi dưỡng, từ điều hòa, đó là một điều tốt lắm rồi. Chưa nói là anh truyền ra phương pháp nào truyền cần phải còn quán hơi thở thì còn ABC nhiều thứ, mỗi một pháp môn nó có một cái khác nhau, nhưng mình cứ ngồi thiền là tốt rồi. Bởi vì khi anh ngồi bắt chéo chân lên nó đó là đau lắm rồi. Ngồi cái giá nó cái gì rồi, hai chân bắt chéo lên nhau là đau lắm nhá.
Tại sao ngồi đau thì tốt hả?
Có tốt chứ, bởi vì khi mà ngồi đau á, là những cái nghiệp lực nó đang được giải từng mảnh một. Cái khi nó đau bây giờ, cái chứ nó lại hết đau, cái chứ là đau thật là đau nữa. Thì là những cái đó là những cái nghiệp được giải.
Có
thể là
vì vậy mà mình hư đôi chân không hả?
Không, làm sao có được. Những thống kê nào trên toàn thế giới từ xưa đến nay chưa bao giờ có trường hợp đó cả. Thì chỉ có những trường hợp, ví dụ như người 60-70 tuổi với nghiệp lực lớn quá đó, họ chưa từng ngồi bao giờ đó. Mà họ cố tình họ ấy thì có thể gây ra chương trình. Nhưng đó là những người 70-80 tuổi mà đột ngột họ làm như vậy. chỉ còn 70-80 tuổi đi ra nữa, nhưng mà họ tập từng bước một với cái tâm hướng dẫn đàng hoàng thì 90 tuổi, 100 tuổi vẫn ngồi để biết ra được tư tưởng. Không có gì là không thể.
Cảm ơn anh.
Tôi một lần nữa xin gửi cái đường link lên cho cả nhà tham khảo cho nó vui.
Dạ vâng.
Tôi xin chào nhé. Chào tất cả.
Rồi, cảm ơn anh. Thôi bữa nay mình cũng nghỉ sớm thì phải khám. Rồi chào tất cả mọi người ha. Có ai có ý kiến gì không? Ok, không ai có ý kiến gì thì goodbye.